Chương 139, Nguyệt Quang Thạch chương 139, Nguyệt Quang Thạch Lâm Thanh đứng người lên trong nháy mắt, dưới chân một cái lảo đảo, cả người kém chút mới ngã xuống đất, còn tốt Cảnh Nhuế tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Bất quá kết quả lại là Lâm Thanh mặt trực tiếp vùi vào Cảnh Nhuế cái kia ngạo nhân ngực. Kinh người mềm mại cùng ấm áp, hô tạp thiếu nữ chiến đấu sau mồ hôi cùng mùi thơm cơ thể khí tức, đột nhiên rót vào xoắn mũi. Ha ha ha. Cảnh Nhuế ngược lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại đại đại liệt liệt nở nụ cười, LOG ngực chấn động rõ ràng truyền lại đến Lâm Thanh trên mặt. Tộc trưởng, ngươi làm sao như thế ư? Trở về được để tiểu Trần lão sư cho ngươi hảo hảo bổ một chút. Trung quanh mấy nữ sinh nghe được Cảnh Nhuế lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, cũng nhịn không được xoay người sang chỗ khác, bả vai kịch liệt lay động, liều mạng để nén tiếng cười. Lâm Thanh mặt triệt để đen, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trừng Cảnh Nhuế một mắt. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình cũng thành dạng này, cái kia Lạc Tịch Tịch được thành dạng gì? Đúng lúc này, Cảnh Nhuế mở ra cái thứ nhất cái dương. Soạt, một cỗ khó nói lên lời hào quang óng ánh trong nháy mắt từ trong dương bộc phát, đem toàn bộ mở tối hang động chiếu lên tươi sáng. Dòng dã một cái dương ma tinh lập tức đập vào mi mắt, đủ mọi màu sắc quang mang tại trong dương lưu chuyển, nhìn thấy người hoa mắt. Ta đi. Lâm Thanh hô hấp đống nhiên trì trệ, những nữ sinh khác con mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia phiến hào quang rực rỡ, biểu tình kia tựa như là thấy được núi vàng núi bạc. Vương Khả đưa tay tại trong dương mò một thành, cảm thụ được ma tinh tại giữa ngón tay va chạm thanh thúy thanh vang, sau đó đôi Lâm Thanh cười nói: Tộc trưởng, trong này chỉ ít có hơn 100 cái ma tinh, trên cơ bản đều là tinh anh cấp bậc, thống linh cấp bậc cũng có 4 cái. Nhiều như vậy. Lâm Thanh nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Hơn 100 cái tinh anh cấp bậc ma tinh, đó chính là hơn 1000 kim tệ. Thống linh cấp bậc ma tinh càng là một cái liền giá trị 100 kim tệ. Cái này gỗ lìn tộc đàn bên trong có 3 cái thống linh cấp bậc gỗ lìn, nhưng muốn để giành được nhiều như vậy tinh anh cấp bậc ma tinh, chỉ sợ cũng thật tốt mấy năm mới có thể làm đến. Khoản tài phú này ý nghĩa, xa không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy. Đầu tiên, bộ lạc hạch tâm tinh hạch thủ hộ, đối ma tinh tiêu hao chính là cái hang không đáy, nhóm này ma tinh đủ để cho bộ lạc an toàn bảo hộ tăng lên một cái cự đại bậc thang. Tiếp theo, cũng là càng quan trọng hơn, ma tinh có thể dùng để đổi mới kỹ năng. Tính cả trước đó góp nhặt, hiện tại bọn hắn trong tay thống lĩnh cấp bậc ma tinh đã có 10 cái. Ý vị này, bọn hắn có được 10 lần đổi mới đã cố hóa kỹ năng cơ hội. Ma tinh anh cấp bậc ma tinh thu hoạch, càng là trước đó tổng cộng gấp bội. Lần này, bộ lạc trong khoảng thời gian ngắn triệt để không thiếu ma tinh dùng. Dù là thăng cấp lúc gặp được không hài lòng kỹ năng, dùng 5 mai tinh anh ma tinh đổi mới một cơ hội duy nhất, cũng hoàn toàn tiêu hao nổi. Một đợt phát nhanh. Lâm Thanh trong lòng trong nháy mắt quyết định, các loại trở về liền thông tri tất cả nữ sinh, triệt để bung ra đổi mới kỹ năng cơ hội. Tại cái này một nhóm ma tinh hao hết trước đó, tất cả ngẫu nhiên đến rác rưởi kỹ năng đều có cơ hội đi cược một cái tốt hơn tương lai. Đúng thế. Ngoại trừ số ít cường đại chức nghiệp, đại bộ phận phổ thông chức nghiệp tại thăng cấp lúc, ngay cả 2 chọn 1, 3 tuyển 1 cơ hội đều không có. Hệ thống ngẫu nhiên phân phối đến đâu cái kỹ năng, chính là cái nào kỹ năng. Một khi kỹ năng rất rác rưởi, hoặc là mấy cái nữ sinh kỹ năng lặp lại, vậy thì đồng nghĩa với lãng phí một cái quý giá kỹ năng ngăn chứa. Tỷ như Cố Hân Nhiên cùng Dư Nhạc, còn có mặt khác 2 cái vũ đạo sinh. Các nàng nhạc sĩ chuyên nghiệp, có chút kỹ năng liền đặc biệt đơn cả. Có cái kỹ năng hiệu quả là trong chiến đấu để phe bạn tinh tâm. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không xứng với một cái kỹ năng cách giá trị. Còn có Dư Nhạc cấp 3 lúc lấy được kỹ năng, phá trận chi nhạc. Kỹ năng này có thể để nghe được âm nhạc mục tiêu tâm tình kích động, vấn đề là, nó không phân địch ta. Trên chiến trường mở ra tương đương với cho địch nhân cũng tới một cái tăng thêm trạng thái, cơ hồ không có sử dụng không gian. Ngược lại là lúc buổi tối thực dụng hơn một điểm, có thể một bên đến điểm âm nhạc trợ hứng, một bên cổ vũ sĩ khí. Lâm Thanh từng đang tán gẫu kênh bên trong, nhìn người phát qua một cái tên là khúc cuối cùng người không tiêu tan nhạc sĩ kỹ năng. Hiệu quả là chỉ định một mục tiêu, chỉ cần thổi không ngừng, liền có thể tiếp tục vì cái này mục tiêu cung cấp cao đạn, gần đẳng, 30% giảm tổn thương. Nếu là lên tới cấp bậc bạch ngân, miễn tổn thương có thể trực tiếp tăng lên tới 60%. Đồng thời sẽ còn gia tăng một cái hiệu quả, chỉ cần mục tiêu sắp chết, diễn đấu âm thanh không ngừng, liền có thể thu hoạch được một cái dài đến 5 giây vô địch thời gian. So với cái kia chỉ có ban đêm mới tương đối tốt dùng phá trận chi nhạc, quả thực là thần kỹ. Những nghề nghiệp khác cũng là như thế. Nếu là vận khí thật tốt, nói không chừng có thể đổi mới ra một cái khái niệm cấp bậc kỹ năng. Dù chỉ là cái phổ thông chức nghiệp. Tộc trưởng, còn có cái thứ 2 cái dương. Cảnh Nhuế thanh âm hưng phấn đánh gãy Lâm Thanh suy nghĩ, nàng động thủ mở ra cái thứ 2 cái dương. Lâm Thanh đến gần xem thử. Trong dương trang không phải ma tinh, mà là một đống tản ra nhu hòa quang mang thạch đầu. Những tảng đá kia bày biện ra màu lam nhạt quang mang, cũng không chướng mắt, nhìn phá lệ xinh đẹp. Đây là Lạc Tịch Tịch nói loại kia phát sáng thạch đầu. Lâm Thanh cầm lấy một khối tử tế quan sát kỹ. Thạch đầu vào tay ấm áp, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nội bộ có nhàn nhạt năng lượng ba động. Đặc thù quang thạch, nguyệt quang thạch, nguyệt quang thạch, quang hiếm thấy thạch, có thể dùng tại rèn đúc trang bị, tăng lên trang bị phẩm chất, cũng có thể dùng tại kiến trúc vật liệu cùng vật phẩm trang sức. Lâm Thanh con mắt phút chốc sáng lên. Đồ tốt, lại là có thể trực tiếp tăng thêm vào trang bị bên trong quang hiếm thấy thạch. Cái này một dương nguyệt quang thạch, nói ít cũng có 200-300 khối, hẳn là đầy đủ cho mấy chục kiện khôi giáp dung hợp nguyệt quang thạch, tiến hành một lần cường hóa. Đường Vi hiện tại cũng là cấp 3 thiết tượng, nàng đã có thể tại trong lò rèn tay không chế tạo ra tinh anh cấp bậc trang bị tới, bất quá tiền để chính là muốn có tương ứng vật liệu. Xem ra gần nhất Đường Vi còn bận rộn hơn đi lên. Mà lại, những đá này còn có thể dùng làm chiếu sáng. Lâm Thanh sờ lên cằm, trong đầu cấp tốc tính toán. Hiện tại bọn hắn trong bộ lạc, trời vừa tối liền đưa tay không thấy được năm ngón, đặc biệt là không có cửa sổ thạch đầu phòng ở trong. Nguyên bản dựa theo Lâm Thanh kế hoạch, sẽ lần lượt tại trong mỗi cái phòng đều chế tạo một cái hỏa lô, dùng để giữ ấm cùng miễn cưỡng chiếu sáng. Nhưng hỏa lô tia sáng lờ mờ, hun khói lửa cháy, căn bản là không có cách cùng chân chính chiếu sáng dụng cụ so sánh. Từ khi rời đi lò sưởi trong tường về sau, Lâm Thanh nhiều khi đều là sờ soạng hành động, thật to ảnh hưởng tới chất lượng. Nếu như có thể có một chiếc đèn, vậy liền dễ dàng hơn. Ánh trăng này thạch chiếu sáng hiệu quả, tia sáng nhu hòa minh lượng, cơ hồ có thể cùng kiếp trước đèn điện so sánh. Duy nhất tệ nạn, tựa hồ chính là nó sẽ một mực lóe lên, nghị quan đều tắt không được. Vương Khả Linh cơ khẽ động, giơ tay nói ra, "Tộc trưởng, đến lúc đó có thể dùng dây thừng đem thạch đầu treo ở nóc nhà chờ muốn tắt đèn thời điểm, dùng một khối da thú che khuất là được rồi." "Ý kiến hay." Lâm Thanh lúc này vỗ một cái đùi, sau đó đưa tay vuốt vuốt Vương Khả đầu. "Thông minh." Trở về liền cho mỗi cái gian phòng phát một cái ánh trăng thạch, lại để cho may vá tổ cắt một chút lớn nhỏ thích hợp da thú. Còn có thể tại chủ phòng ở giữa còn có hành lang cũng ăn một cái. Về sau tất cả mọi người không cần lại sờ soạn mặc quần áo, đi tiểu đêm. Bị sờ đầu Vương Khả có chút thẹn thùng túi lầu xuống, gương mặt phím hồng, nội tâm lại một mảnh ngọt ngào. Cái khác mấy nữ sinh cũng thật cao hứng, đặc biệt là Cảnh Huế, nàng đã từng cũng bởi vì ban đêm quá tối náo ra qua trò cười. Lúc đương thời một lần ban đêm nàng đi tiểu đêm đi nhà xí, kết quả lúc trở về lại hát lại khốn, ý thức mơ hồ, trực tiếp ngộ nhập tộc trưởng gian phòng. Bởi vì quá tối, Cảnh Huế cũng chưa không rõ ngủ trên giường chính là ai, trực tiếp dây chút bỏ lớp hóa trang chuẩn bị, vén chăn lên liền chui đi vào. Nàng cứ như vậy cùng tộc trưởng ôm ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, tại trong ánh sáng mông lung mở to mắt mới phát hiện người bên cạnh là ai, dọa đến nàng đội vàng mặc xong quần áo chạy trốn. Còn tốt Lâm Thanh bởi vì quá mệt mỏi ngủ được chìm, cái gì cũng không biết. Chuyện này, đến nay ngoại trừ chính nàng, ai cũng còn không biết. Bởi vậy, vừa nghe nói trong bộ lạc phải có đèn, là thuộc Cảnh Nhuế gieo họ lớn tiếng nhất. Chương 140, bị gỗ lìn tù binh công chúa vị ẩn chương 140, bị gỗ lìn tù binh công chúa vị ẩn về phần còn lại 3 cái dương, một cái dương ở trong là phổ thông cấp bậc ma tinh, chất đầy dòng dã một dương, có chừng 300. Một cái khác trong dương là tràn đầy kim tệ cùng châu báu định giá bao nhiêu Lâm Thanh bọn hắn không có tiến vào thành, tự nhiên không rõ ràng. Nhưng kim tệ giá trị có thể không thể nghi ngờ. Trong này hết thảy có hơn 400 kim tệ, số lượng này nếu là vào thành dù là không cần bán đi đổi tiền, cũng tuyệt đối là cái tiểu địa chủ cấp bậc phú hảo. Về phần cái cuối cùng trong dương, là một loại gọi là huyết sâm thực vật. Huyết sâm dược liệu hi hữu, sinh trưởng tại nơi cực hàn cùng ôn ngoan khu vực giao giới, có thể dùng đến luyện chế dược tề, có thể tăng lên rất nhiều thể lực tốc độ khôi phục cùng vết thương khép lại tốc độ. Rất không tệ dược liệu, có thể mang về để tiểu Trần lao sư hoặc là niệm niệm nghiên cứu một chút làm thành dược tề. Lâm Thanh thấp giọng nói, máu này tham gia cũng có dòng dã trên trăm quả, đầy đủ bọn hắn bộ lạc tiêu hao một hồi. Đám người liên tiếp trong hoạt động tất cả mọi thứ liên đối lấy cái dương cùng một chỗ thu sạch tiến vào chứa vật trong ba lô. Mấy người đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ngao, bên ngoài hang động đột nhiên truyền đến vài tiếng thê lương sói tru. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, tràn đầy nôn nóng ý vị. Cơ hồ là cùng một thời gian, một mực yên tĩnh đi theo Lâm Thanh bên người nhỏ Cam, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng kia đối lông sủ hổ thai bất an co rút lấy, cái mũi dùng sức ngửi ngửi trong không khí mùi, tiết hầu chỗ sâu theo bản năng phát ra một trận tràn ngập cảnh cáo ý vị lộc cộc âm thanh. Chủ nhân, có gỗ lìn trở về. Cái gì? Lâm Thanh thể nội huyết dịch trong nháy mắt ngưng tụ. Máu của hắn bực cảm giác đã mở đến lớn nhất, nhưng lại không nhận thấy được bất cứ dị thường nào huyết khí ba động. Ý vị này, địch nhân còn tại phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Nhưng nhỏ Cam phán đoán tuyệt sẽ không sai. Làm tinh anh cấp ma vật đường, nàng cứu giác viễn siêu nhân loại, thậm chí có thể bắt được mấy cây số bên ngoài nhỏ bé nhất mùi biến hóa. Bên ngoài cái kia vài tiếng sói tru, chính là chứng minh tốt nhất. Hẳn là con kia ra ngoài đi săn thống lĩnh gỗ lìn trở về. Lâm Thanh trong đầu điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt làm rõ tình trạng. Hắn nhìn thấy bên người mấy nữ sinh trên mặt trong nháy mắt hiện hiện thần trường, lập tức trầm giọng quát, mọi người không cần hoảng. Cửa động đứng gác mấy cái kia gỗ lìn thi thể chúng ta đã xử lý xong, bọn chúng tại vào động trước đó, không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Hẳn là chỉ có 10 cái tinh anh gỗ lìn cùng một người thống lĩnh gỗ lìn. Chúng ta có thể ở chỗ này mai phục bọn hắn một tay. Một câu, để đám người hoảng loạn trong lòng trong nháy mắt an định lại. Không sai, địch nhân là minh, bọn hắn là ám. Vừa mới chính diện giao phong đều hoàn toàn không giả, hiện tại mai phục càng không khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Thanh nhanh chóng ước định lấy phe mình chiến lực. Liên tục kịch chiến để bọn hắn thể lực cũng tiêu hao rất lớn, bất quá kỹ năng lại đều đã làm lạnh hoàn tất. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chớ nói chi là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã thăng cấp. Tỷ như Vương Khả đã đột phá đến cấp 5 liệt ma giả, mới học được một cái vung vẩy trảm mã đao tạo thành phạm vi tổn thương sát chiêu. Cảnh Nhuế cũng tấn thăng làm cấp 4 kỵ sĩ, thu được một cái công kích kỹ năng, có thương tổn có khống chế. Mà chính hắn cũng 10 phần chờ mong thử một chút vừa mới học được thánh nhân phán quyết. Cấp bậc bạch ngân kỹ năng công kích, đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy lực. Hắn rất muốn biết. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh ánh mắt trở nên sắc bén, lại không một tia mỏi mệt. Bất quá hắn cũng không có chút nào khinh địch, mà là bước nhanh đi đến cửa hàng, từ trong hành trang lấy ra hai cái lôi bạ bom, tại cửa hàng hai bên dưới vách đá an trí thỏa đáng. Đây là hắn còn sót lại hai cái bom, mặt khác hai cái đã bố trí tại bộ lạc chung quanh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người, đối sau lưng đám người làm thủ thế. Mọi người trốn ở cửa hàng hai bên mai phục. Dưới ánh trăng, một chi đội ngũ chính dọc theo đường núi chậm rãi tới gần hang động. Cầm đầu là một con hình thể phá lệ khổng lồ gỗ lìn. Nó chừng cao hơn 3 mét. Tấm kia mặt xấu xí bên trên tràn đầy dữ tợn, đậu xanh giống như con mắt tràn đầy tham lam. nắm trong tay lấy một cây dị thường to lớn lang nha đồng, thân gậy bên trên còn dính lấy chưa khô vết máu. Sau lưng nó, mười mấy con gỗ lìn lâu la khiêng các loại con mồi, cầm trong tay lưỡi búa, trường mâu, kỳ kỳ cha cha trao đổi cái gì. Nhưng làm người khác chú ý nhất là con kia mập mạp gỗ lìn trong tay dây thừng. Dây thừng một chỗ khác, buộc lấy một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng mặc một thân lộng lẫy váy công chúa, váy bên trên thêu lên tinh xảo kim sắc hoa văn, tài năng nhìn liền có giá trị không nhỏ. Nữ nhân dáng người cực kỳ xuất chúng, eo thon chi, hai chân thon dài, bộ ngực đầy đặn đem váy chống căng phồng. Nàng có mái tóc dài màu vàng óng, làn da trắng non như tuyết, nhìn qua có 18-19 tuổi. Giờ phút này, hai tay của nàng bị thô ráp dây gai trói tay sau lưng tại sau lưng, trên cổ phủ lấy dây thừng, bị con kia mập mạp gỗ lìn giống dắt ra xúc đồng dạng kéo lấy đi. Nữ tử khắp khuôn mặt là nước mắt, khóe mắt còn mang theo hóng ánh nước mắt, cặp kia màu xanh lam trong mắt viết đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Ta không nên ham chơi vụng trộm chuẩn gia thành, ta đường đường đế quốc nghe tiếng vị vị ẩn công chúa, chẳng lẽ cuối cùng muốn rơi vào bị gỗ lìn lăng nhục hạ chẳng sao? Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình sung mãn khe rãnh ở giữa một khối lam bảo thạch dây chuyền, lẩm bẩm nói: phụ vương cho ta mặt dây chuyền có thể để cái này gỗ lìn trong vòng 3 ngày đều không thể tới gần ta, có thể 3 ngày sau đó lại nên làm thế nào cho phải? Trên đường, đám gỗ lìn đi theo cô gái tóc vàng đằng sau, kỳ kỳ cha cha thảo luận. Hắc hắc hắc, cái này nhân loại mẫu thật xinh đẹp, chính là trên thân không biết có đồ vật gì, khẽ rửa gần nàng liền đau đến muốn mạng. Lão đại nói, hẳn là bảo bối gì, nhưng khẳng định duy trì không được bao lâu, đến lúc đó tại đói nàng mấy ngày, chúng ta liền có thể hảo hảo chơi đùa nàng. Ta tới trước. Đánh rắm. Khẳng định là lão đại tới trước. Mấy cái gỗ lìn tranh đến mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không có chú ý tới cửa động dị thường. Tại mập mạp gỗ lìn thúc giục dưới, Vi Vi ẩn thất tha thất thểu đi vào hang động, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Đúng lúc này, oeng, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ đống nhiên vang lên. Cửa hang hai bên lôi bạo bom đồng thời bị phát động, cửa hang trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh trướng mắt màu xanh trắng quang mang bên trong. Xông lên phía trước nhất Vi Vi ẩn đứng nuôi chịu xảo, cả người bị bạo tạc sóng xung kích trực tiếp tung bay, bay ngược tiến vào hang động chỗ sâu. Ngực nàng lam bảo thạch dây chuyền đống nhiên bộc phát ra một tầng màu lam nhạt hộ thuẫn, đem lôi điện tổn thương toàn bộ cả lại. Nhưng nàng trên thân món kia lộc lẫy váy công chúa liền không có may mắn như thế. Ầm, váy tại lôi điện oanh kích hạ trong nháy mắt hóa thành than cốc, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nữ tử da thịt trắng non bên trên dính đầy đen xám, cả người ngã rầm trên mặt đất, nghiêng đầu một cái, tại chỗ té xỉu tại Lâm Thanh dưới lòng bàn chân. Phi thường thật có lỗi bảo tử nhóm, hôm nay thân thích tiểu hài tới nhà của ta sững sờ nửa ngày, mẹ ta để cho ta nhìn xem tiểu hài, một mực không có thời gian gõ chữ, ngày mai tác giả nhất định đúng hạ đổi mới. Chương 141, chết rồi. Không chết. Chương 141, chết rồi. Không chết. Lâm Thanh túi đầu nhìn xem dưới chân đoàn kia nhuyễn nhuyễn đồ vật, cả người đều ngây ngẩn cả người. Kia là nữ nhân. Lôi bạo dư uy còn chưa tan đi tận, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt cùng ố rổ hẹn khí tức. Nàng liền như vậy nằm dạp trên mặt đất, linh lung tinh tế thân thể đường còn có thể thấy rõ ràng. Chỉ là giờ phút này, cái kia vốn nên da thịt trắng nõn bên trên hiện đầy màu đen cho tàn, nguyên bản lộng lẫy vô cùng váy công chúa triệt để biến thành cho bụi, chỉ còn lại mấy sợi đốt cháy khét vài rách đầu đáng thương treo ở trên thân, miên cương che khuất mấu chốt bộ vị. Thảm nhất chính là nàng đầu kia vốn nên mềm mại xinh đẹp mái tóc dài và nóng, giờ phút này từng chiếc đứng đấy, giống như là bị thiên lôi tinh chuẩn địa lập tới, cứng đờ chi lăng, tản ra rổ tê in đốt cháy khét cổ quái hương vị. Ta đi. Lâm Thanh khỏe miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Hắn tưởng tượng qua vô số loại mai phục thành công chẳng cảnh, duy chỉ có không ngờ tới, người đầu tiên xông vào đến phát động cả bẫy, vậy mà lại là một cái con người sống sờ sờ. Nghiệp chướng a. Lâm Thanh ở trong lòng thấp giọng lầu bầu một câu, động tác lại không chậm. Hắn cấp tốc từ trong ba lô lấy ra một khối da thú, cực nhanh trùm lên nữ tử trên thân, che khuất cái kia phiến bừa bộn xuân quang. Đúng lúc này, giống một tiếng đủ để rung sụp hang động kinh khủng gầm thét từ cửa hang nổ vang. Con kia hình thể cực lớn đến khoa trương thống lĩnh gỗ lìn rốt cục vào. Nó cặp kia đậu xanh giống như mắt nhỏ khi nhìn đến trong huyệt động đầy đất đồng tộc thi thể lúc, trong nháy mắt bị huyết sắc lấp đầy, mặt xấu xí bàng bởi vì phẫn nộ xoay thành một đoàn. Đáng chết nhân loại. Nó phát ra rít lên một tiếng, trong tay cự hình lang nha bổng lôi cuốn lấy áp phong, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Oeng. Cứng rắn mặt đất nham thạch bị nạnh sinh sinh ném ra một nửa mét sâu cái hố, đá vụn xen lẫn bụi đất hướng bốn phía nổ tung. Theo sát phía sau, mười mấy con cầm trong tay búa bén trường màu tinh anh gỗ lìn cũng gào thét tràn vào, bọn chúng cơ vũ khí, phát ra liều díu thét lên. Giết sạch bọn hắn, vì tộc nhân báo thù. Mập mạp gỗ lìn ánh mắt xuyên qua bụi mù, gắt gao khóa chặt Lâm Thanh. Nó toét ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng, đặt dính nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống. Nhân loại, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lời còn chưa dứt, nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ mang theo một trận gió canh. Lâm Thanh ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, dưới chân phát lực. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại mập mạp gỗ lìn viên kia to lớn đầu lâu ngay phía trên. Lực lượng trong cơ thể trước kia chỗ không có phương thức bị điều động, một cỗ thần thánh mà uy nghiêm lực lượng quán chú tiến đại kiếm trong tay. Thánh ấn phán quyết. Lâm Thanh hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thanh âm trầm thấp trong huyệt động quanh quẩn. Trên thân kiếm, kim sắc thánh diễm ầm vang giấy lên. Đó cũng phi phàm lửa, mà là mang theo tịnh hóa cùng thẩm phán khí tức hào quang áo ánh, chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất thiên thần hàng thế. Oeng. Lâm Thanh cầm trong tay đại kiếm từ trên trời giáng xuống, lấy không thể ngăn cản chi thế thẳng tắp đánh xuống phía dưới mập mạp gỗ lìn. Thánh ấn phán quyết hóa thành một đạo hình chữ nhật kim sắc sóng xung kích, đem gỗ lìn thống lĩnh cùng chung quanh nó mấy cái không kịp né tránh tinh anh gỗ lìn đều bao phủ. Gỗ lìn là ở hang sinh vật, lâu dài sinh hoạt tại âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, ánh mắt của bọn nó đối cường quang cực kỳ mẫn cảm. Bất thình lình thần thánh quang huy, đối bọn chúng mà nói đâu chỉ tại thống khổ nhất tự hình. A a a. Mấy cái bị quang mang biên giới quét chúng tinh anh gỗ lìn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bản năng vứt bỏ vũ khí, thống khổ che ánh mắt của mình. Ở vào công kích hoạch tâm mập mạp gỗ lìn cũng không ngoại lệ, nó vô ý thức nâng lên cánh tay tráng kiện ngăn tại trước mắt, ý đồ ngăn cản cái kia ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, Lâm Thanh đại kiếm trong tay hung hăng bổ vào đỉnh đầu của nó. Oeng! Lực lượng khổng lồ đem mập mạp gỗ lìn thân thể cao lớn toàn bộ nện vào mặt đất. Cứng rắn mặt đất nham thạch trong nháy mắt rạn nứt, giống mạng nện vết rạn điên cuồng hướng bốn phía lan tràn ra, chung quanh cái kia mấy cái bị thánh diễm chính diện đánh trúng tinh anh gỗ lìn hạ tràn càng thê thảm hơn, bọn chúng ngay cả hoàn chỉnh đều thảm đều không thể phát ra, liền bị thánh ấn phán quyết dư vi chém thành hai nửa. Bụi mù chậm rãi tán đi. Lâm Thanh bình ổn địa rơi trên mặt đất, lông mày lại hơi nhíu lên. Con kia mập mạp gỗ lìn lại còn sống, nhưng nó như cũ tại dãy rủa, dùng còn sót lại một cánh tay chống đất, ý đồ đứng lên. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Nó kịch liệt thở hổn hển, trong đôi mắt đục ngầu chỉ còn đoán động. Ta muốn ở ngay trước mặt ngươi đùa bỡn những thứ này mẫu nhân loại. Ta muốn để các nàng sống không bằng chết. Lâm Thanh mặt triệt để lạnh xuống, hắn cất bước tiến lên, lần nữa giơ tay lên bên trong đại kiếm, mũi kiếm nhắm ngay gỗ lìn còn tại không tách ra hở miệng. Ồn ào, phốc phốc, băng lanh lưỡi kiếm gọn gàng địa xẹt qua, viên kia xấu xí đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hang động hai bên mai phục các nữ sinh từ lâu bật ra. Đều chết cho ta. Vương Khả khét kêu một tiếng, một đao liền đem một con tinh anh gỗ lìn bổ ra. Cảnh Nhuế phát động vừa mới học được công kích kỹ năng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đem hai con cản đường gỗ lìn hung hăng đụng bay, sau đó trong tay đoạn thương tung bay, hoàn thành bổ đao. Chiến đấu trong thời gian cực ngắn liền tuyên bố kết thúc. Mười mấy con tinh anh gỗ lìn đều không ngoại lệ địa ngã xuống vũng máu bên trong. Chiến đấu kết thúc, đám người dựa chung một chỗ, nghỉ ngơi một hồi lâu. Sau đó Lâm Thanh mới thu hồi lại kiếm, nhớ tới vừa mới bị tự mình lôi bạo bom nổ thương nữ tử này. Tộc trưởng, đây là ai a? Cảnh Nhuế xoa xoa máu trên mặt dấu vết, tò mò bu lại, nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích nô lên hình dáng. Nàng sẽ không chết ta. Nếu không, chúng ta đem nàng chôn đi, dù sao cũng là chúng ta không cẩn thận hại chết nàng. Cảnh Nhuế trên mặt hiện ra một tia áy náy. Mặc dù các nàng sớm thành thói quen cùng ma vật cùng địch nhân chém giết, nhưng ngộ sát một cái người vô tội tính mệnh, đây là đầu một lần. Không biết. Lâm Thanh lắc đầu, ngữ khí cũng có chút nặng nề, hẳn là bị gỗ lìn trộm tới tù binh đi. Hắn cũng đầy tâm tự trách, huy động đại kiếm trong tay, mũi kiếm trên mặt đất phủi đi một chút, chuẩn bị ngay ở chỗ này là hố. Mỹ nữ, dù sao ngươi bị gỗ lìn bắt tới đây, hạ chàng cũng chú định thế thảm. Hiện tại để cái này cả một cái gỗ lìn tộc đàn cho ngươi chôn cùng, trên hoàng tuyệt lộ, ngươi đi được hẳn là cũng sẽ không quá cô đơn. Lâm Thanh ở trong lòng yên lặng thở dài. Đúng lúc này, tâm tư càng tinh tế Vương Khả ngồi xổm người xuống, xốc lên ra thú một góc, tử tế quan sát kỹ một chút nữ tử mặt. Nếu như xem nhẹ trên người nàng những thứ này cháy đen cùng xù lông tóc, nàng ngũ quan tuyệt đối là ta gặp qua xinh đẹp nhất, mà lại vóc người này. Vương Khả vừa nói, một bên không biết là ra ngoài ý tưởng gì, vậy mà vươn tay, tại cái kia súng mãn trên ngực nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Vẹn vẹn cái này sờ một cái. Vương Khả biểu lộ đột nhiên trở nên mười phần cổ quái. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đang chuẩn bị động thủ Lâm Thanh. Tộc trưởng, ngươi xác định nàng chết rồi? Nghe được Vương Khả lời nói, đang chuẩn bị huy kiếm Lâm Thanh động tác một trận, cũng là sửng sốt một chút. Ngươi nói là, nàng còn chưa có chết. Nàng còn cố ý nhảy cùng mạch đập, hẳn là chỉ là ngất đi. Vương Khả ngữ khí mang theo một tia không xác định cùng ngạc nhiên. Tộc trưởng ngươi cũng tới thử một chút. Thế là Lâm Thanh cũng bán tín bán nghi ngồi xổm người xuống, học Vương Khả dáng vẻ, đưa tay dò xét qua đi. Đầu ngón tay chuyển đến, ngoại trừ cái kia kinh người, mềm mại, còn có một đạo yếu ớt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Lâm Thanh động tác lập tức cứng đờ. Một giây sau, hắn lúc này tuôn ra một câu chửi bậy, ngoa tạo, thật đúng là. Chương 142, kim sắc phẩm chất mặt dây chuyền. Chương 142, kim sắc phẩm chất mặt dây chuyền. Lâm Thanh cùng mấy nữ sinh đều nhao nhao đình chỉ đảo hố động tác, vây ở nữ tử này chung quanh. Thật con sống. Cảnh Nhuế xích lại gần chút, giảm thấp xuống thân thể, tử tế quan sát kỹ trên mặt đất đoàn kia bị da thú che lại hình dáng. Lâm Thanh ánh mắt xuyên qua da thú khe hở, rơi vào nữ tử ngực vị trí. Nơi đó, một viên bảo thạch mặt dây chuyền đang phát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò vào da thú phía dưới, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt ôn nhuận mặt dây chuyền. Tinh linh chi tâm phẩm chất, kim sắc truyền thuyết áp dụng tinh linh tộc vương tộc nước mắt chế thành, phụ lấy đại sư luyện chế, đối với bình thường ma vật có cường lực tác dụng khắc chế, một khi tới gần sẽ cảm thấy mãnh liệt thống khổ, năng lượng hao hết về sau, nên hiệu quả đem mất đi hiệu lực, nguyệt quang có thể bổ sung năng lượng. Đồng thời, tinh linh chi tâm có một lần miễn dịch chí mạng thương hại hiệu quả, thời gian cùn đồ một tháng. Trước mắt năng lượng, 68 trách không được vừa rồi nhìn những gỗ lìn đó đều cách xa nàng xa. Nguyên lai là có cái này đạo cụ bảo hộ nàng. Lâm Thanh thấp giọng tự nói, kim sắc truyền thuyết cấp bậc đạo cụ. Tốt hơn theo thân đeo mặt dây chuyền, nữ nhân này thân phận tuyệt đối không đơn giản a. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ở bên cạnh mấy nữ sinh trên mặt từng cái đảo qua, các ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào nàng tương đối phù hợp? Lâm Thanh cao mày hỏi. Những nữ sinh khác lập tức lâm vào suy nghĩ ở trong. Vương Khả trầm mặc một lát, trước tiên mở miệng, tộc trưởng, ta cảm thấy dù sao cũng là lỗi lầm của chúng ta, không bằng trước tiên đem nàng mang về chờ nàng thương lành lại để cho nàng rời đi. Thế nhưng là, Thẩm Nhu băng rụt rè thanh âm vang lên, nàng rảo lấy góc áo của mình, nhỏ giọng nói, trên người nàng có chân quý như vậy đạo cụ, thân phận khẳng định mười phần bất phàm. Vạn nhất vạn nhất sau lưng nàng người muốn tìm kiếm nàng, cuối cùng phát hiện bộ lạc của chúng ta vị trí, vậy phải làm thế nào? Lời này vừa ra, mấy nữ sinh biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Bộ lạc là các nàng duy nhất quê hương, là Lâm Thanh một tay tạo dựng lên nơi ở nút. Các nàng thực lực bây giờ tại xung quanh khu vực có lẽ được cho cường đại, nhưng người nào cũng không biết thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu, bên ngoài lại ẩn giấu đi kinh khủng bực nào thế lực. Vì một cái lai lịch không rõ nữ nhân, dẫn tới tai họa ngập đầu phong hiểm, các nàng khả năng gánh chịu nổi. Cảnh Nhuế gãi đầu một cái, ánh mắt trên mặt đất cái kia đạo huyện chuyển trên đường cong vừa đi vừa về liếc nhìn, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nhưng cũng hầu như không thể đem nàng cứ như vậy bỏ ở nơi này a. Nàng dáng người tốt như vậy, coi như bị tạc thành dạng này, chỉ sợ nam nhân gặp cũng đều sẽ trong nháy mắt phát cuồng. Nói, Cảnh Nhuế ánh mắt vô tình hay cố ý trôi hướng Lâm Thanh, cái kia trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Lâm Thanh mặt đen hắc, hung hăng chừng Cảnh Nhuế một mắt. Cái này Cảnh Nhuế, gần nhất là càng ngày càng không biết lớn nhỏ, luôn yêu thích bắt hắn tộc trưởng này chơi bừa, xem ra là huấn luyện cường độ còn chưa đủ, nhất định phải tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút, để nàng biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Ta có cái biện pháp. Vương Khả thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ cục diện bế tắc, chúng ta có thể đem nữ sinh này con mắt che kín, tay chân cũng trói lại. Đợi nàng tỉnh lại về sau, lại đem nàng ném đến trong rừng rậm, để chính nàng trở về. Lâm Thanh con mắt phút chốc sáng lên. Đây đúng là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cũng không dùng lo lắng bại lộ bộ lạc vị trí, cũng coi là dùng hết mức thấp nhất độ cứu trợ trách nhiệm, không đến mức để bọn hắn gánh vác thấy chết không cứu gánh nặng trong lòng. Cứ làm như thế, Lâm Thanh lúc này đã nhịp, làm ra cuối cùng quyết định. Mệnh lệnh được đưa ra, mấy nữ sinh lập tức hành động, phân công rõ ràng. Vương Khả từ tự mình chữa bật trong ba lô lấy ra một bộ dự bị da thú áo ngực cùng da thú váy ngắn cho nữ tử mặc vào, che khuất cái kia phiến bừa bộn xuân quang. Thẩm Nhu Băng thì tìm đến trước đó buộc chặt gỗ lìn dây gai, nàng vây quanh nữ tử sau lưng, đem cái kia mảnh khảnh cổ tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, dùng hết khí lực đem dây thừng từng vòng quấn quanh, cuối cùng đánh lên một cái sinh kết. Cảnh Nhuế phụ trách xử lý cặp kia chân, nàng nắm lên nữ tử thẳng tắp bắp đùi thon dài, dùng dây gai từ mắt cá chân bắt đầu, một đường hướng lên chăm chú quấn quanh, thẳng đến bẹn đùi bộ, trói rắn rắn chắc chắc, bảo đảm nàng sau khi tỉnh lại cũng vô pháp tùy tiện tránh thoát. Cuối cùng, Lộ Tiểu Ý cầm lấy một khối sạch sẽ da thú, cẩn thận địa che kín nữ tử con mắt. Tốt. Vương Khả phủi tay bên trên cho bụi, đứng người lên. Dạng này nàng coi như tỉnh, cũng không nhìn thấy bộ dáng của chúng ta, càng không khả năng biết bộ lạc của chúng ta ở nơi nào. Lâm Thanh nhìn xem trên mặt đất cái kia bị trói gô nữ nhân, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. Cái này buộc chặt phương thức, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ mùi vị quen thuộc. Đây tuyệt đối không phải đứng đắn địa phương có thể học được một pháp. Lâm Thanh ở trong lòng âm thầm nhả danh một câu, sau đó xoay người, một tay lấy nữ tử từ dưới đất kiêng, lắc tại trên vai của mình. Vào tay xúc cảm để hắn động tác có chút dừng lại. Nữ nhân này dáng người là thật tốt đến phạm uy. Cách thô giáp ra thú, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia kinh người mềm mại cùng có giãn, cái kia không đủ một nắm vòng eo, còn có cái kia căng đầy tinh tế tỉ mỉ ra thịt cảm nhận. Tộc trưởng, nét mặt của ngươi thật kỳ quái a. Cảnh Nhuế không biết lúc nào bu lại, có phải hay không xúc cảm rất tốt. Lâm Thanh Thái Dương toát ra mấy đầu hạt tuyến, hắn mặt không thay đổi quay đầu, Cảnh Nhuế, ta nhìn ngươi là da có chút ngứa. Các loại trở về, ta tự mình đến kiểm nghiệm một chút thương pháp của ngươi, gần nhất luyện được như thế nào. Cảnh Nhuế nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụp đổ mất, phát ra một tiếng kêu rên. Tộc trưởng ta sai rồi, tộc trưởng, tha cho ta đi. Lâm Thanh từng thu được viên mãn cấp bậc thương pháp, trong bộ lạc duy nhất kỵ sĩ chức nghiệp chính là Cảnh Nhuế, hắn tự nhiên không ít đơn độc chỉ điểm Cảnh Nhuế. Nếu là huấn luyện, cái kia thực chiến đối luyện ác không thể thiếu. Mỗi một lần, Cảnh Nhuế đều sẽ bị Lâm Thanh dùng thương cán đánh ngao ngao trực thiếu. Lâm Thanh không nhìn thẳng Cảnh Nhuế cầu xin tha thứ, khiêng trên vai cô gái xa lạ, mang theo đám người đi ra sơn động, sau đó trong rừng rậm tìm được trước đó bị gỗ lìn dọa chạy cự lang. Một đoàn người bước lên trở về bộ lạc con đường. Trên đường, Lâm Thanh cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngồi tại cự lang rộng lớn trên lưng, một tay ổn định trên vai nữ nhân, một bên điều ra nói chuyện phiếm kênh. Hắn đầu tiên tìm được Lạc Tịch Tịch không chắc, đầu ngón tay tại bàn phím ở bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, gửi đi một cái mang theo bất mãn mỉm cười tiểu hoàng mặt biểu lộ. Hai người bọn họ hiện tại là trong khu vực này mạnh nhất hai cái bộ lạc lãnh tụ, tương lai hợp tác cùng cạnh tranh đều không thể thiếu. Hắn ngược lại muốn xem Lạc Tịch Tịch cái này nâng lên váy liền không nhận người nữ nhân, đối mặt hắn ân cần thăm hỏi đến cùng sẽ làm phản ứng gì. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh lại mở ra công cộng nói chuyện phiếm kênh. Kênh bên trong vẫn như cũ ồn ào náo động, nội dung vẫn như cũ phần lớn là liên quan tới cho tàn kỵ sĩ đoàn. Hôm nay lại tới một đội kỵ sĩ tiến công bộ lạc của chúng ta. Lần này tới thực lực tổng hợp so với lần trước còn phải mạnh hơn không ít, chúng ta bộ lạc nhân viên chiến đấu lại thương vong mấy cái. Nếu như một lần nữa, chỉ sợ liền không ngăn được. Huynh đệ, các ngươi bộ lạc ở đâu? Nếu như cách gần đó lời nói, chúng ta sát nhập đi, chúng ta bộ lạc cũng giống vậy. Sắp không chịu được nữa. Nghe ta một lời khuyên, nếu như các ngươi thật sắp không ngăn được, không bằng tự mình kết liễu chính mình. Tin tưởng ta, mặc kệ là nam hay nữ, bị bọn hắn bắt sống, tất cả cũng không có kết cục tốt. Chúng ta những thứ này nhỏ yếu bộ lạc muốn sinh tồn quá khó khăn. Còn phải là Tịch Tịch đại lão à, lại còn có thừa lực đi chủ động tiến công ma vật xảo huyện. Sao? Ta cũng nhớ tới, Tịch Tịch đại lão hôm nay không phải nói, hẹn Lâm Thanh đại lão bộ lạc cùng đi săn một cái thập phần cường đại gỗ lìn hang động sao? Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Lời của mọi người đề, không biết thế nào liền từ đối cho tàn kỵ sĩ đoàn sợ hãi, chuyển rời đến đối bọn hắn hai cái bộ lạc hôm nay hành động hiếu kỳ bên trên. Lâm Thanh lông mày hơi nhíu. Lạc Tịch Tịch. Nha đầu này tại tiến công gỗ lìn bộ lạc trước đó, lại còn đang tán gẫu trong kênh nói chuyện đem chuyện này công bố ra ngoài. thật đúng là phù hợp nàng loại kia tự đại lại yêu thích khoe khoang tính cách. Đúng lúc này, một cái vô cùng dễ thấy ảnh chân dung đột nhiên tại công cộng nói chuyện phiếm kênh bên trong phát sáng lên. Kia là một chương đỉnh lấy một đầu sán lạn tóc vàng thiếu nữ ảnh chân dung, chính là Lạc Tịch Tịch. Chương 143, Lạc Tịch Tịch, ngươi cũng không muốn video chạy ra đi thôi. Chương 143, Lạc Tịch Tịch, ngươi cũng không muốn video chạy ra đi thôi. Lạc Tịch Tịch, ai nha, nói lên hôm nay chiến đấu a, vậy nhưng thật sự là mạo hiểm kích thích. Lạc Tịch Tịch, chúng ta gặp phải cái kia gỗ lìn hang động, bên trong khoảng chừng hai con thống lĩnh cấp bậc gỗ lìn. Trong đó một con còn thuần dưỡng một đầu đấu long. Ngoa tạo. Hai con thống lĩnh. Còn có long. Tịch Tịch đại lao, các ngươi là thế nào sống sót? Lạc Tịch Tịch, hắc hắc, đương nhiên là bản tiểu thư đại sát tứ phương á. Ta một người liền chặt chết hai con thống lĩnh cấp bậc gỗ lìn, sau đó tuần phục con kia ấu long. Lạc Tịch Tịch, về phần Lâm Thanh tiểu tử kia nha. Ai, đừng nói nữa, hắn trúng độc, kém chút bị độc chết, vẫn là bản tiểu thư giúp hắn giải độc đâu. Nói chuyện phiếm kinh trong nháy mắt bị các loại cầu vồng cái giám bao phủ. Không hổ là Tịch Tịch đại lão, quá mạnh. Còn phải là Tịch Tịch đại lão a. Xem ra Tịch Tịch đại lão mới là chúng ta phiến khu vực này đệ nhất cao thủ. Lâm Thanh đại lão mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng Tịch Tịch đại lão so ra, vẫn là kém một chút a. Tịch Tịch đại lão IIS. Lâm Thanh lông mày dùng sức địa nhảy lên. Trên vai hắn khiêng cô gái tóc vàng tựa hồ cảm nhận được thân thể của hắn cứng ngắc, vô ý thức giật giật, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Tộc trưởng, sắc mặt của ngươi giống như không tốt lắm. Vương Khả cưỡi cự lang tới gần, có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì. Lâm Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn lần nữa ấn mở cùng Lạc Tịch Tịch nói chuyện riêng khung, lần nữa xác nhận một lần. Quả nhiên Lạc Tịch Tịch bên này một đầu tin tức đều chưa có trở về hắn. Tốt tốt tốt, không trở về ta nói chuyện riêng, lại tại băng tấn công cộng tuổi ngữ bức, đã đọc không trở về đúng không? Lâm Thanh cả giận nói. Cũng không lâu lắm, Lạc Tịch Tịch lại phát một đầu tin tức. Lạc Tịch Tịch, đúng rồi, còn có kiện kích thích hơn sự tình. Lạc Tịch Tịch, các ngươi biết không? Lâm Thanh tiểu tử kia dáng dấp quá mi thanh mục tú, kết quả bị cái kia lợn rừng gỗ lìn để mắt tới. Lạc Tịch Tịch, trang diện kia a, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy cay con mắt. Con kia lợn rừng gỗ lìn đuổi theo Lâm Thanh chạy, ngụm nước đều chảy đầy đất, kém chút liền muốn làm trận đối với hắn làm một chút gì. Lạc Tịch Tịch, nhờ có bản tiểu thư kịp thời tuần phục cấu long, sau đó cứu Lâm Thanh, bằng không Lâm Thanh liền hoa cúc khó giữ được. Ha 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 ha. Nói chuyện phiếm kinh lần nữa nổ tung. Ha 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 ha. Chết cười ta. Lâm Thanh đại lão lại bị gỗ lìn coi trọng. Hình tượng này quá đẹp, ta không dám tưởng tượng. Tịch Tịch đại lão ân cứu mạng a. Lâm Thanh đại lão, ngươi phải hảo hảo cảm tạ người ta. Lâm Thanh lần này Lâm Thanh mặt triệt để đen, hắn tức giận đến ngón tay run rẩy, đang tán gẫu kinh đánh xuống mấy chữ. Lâm Thanh, Lạc Tịch Tịch, ngươi nếu là không nghĩ tới ngươi chiến bại cờ gờ được mọi người nhìn thấy, tốt nhất nói chuyện riêng cho ta một lời giải thích. Lâm Thanh tin tức vừa phát ra ngoài, toàn bộ nói chuyện phiếm kinh liền nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến bại cờ gờ là cái gì? Chẳng lẽ lại Tịch Tịch đại lão là đang có lác, kỳ thật muốn bị gỗ lìn đâm chính là nàng? Không đúng sao? Không phải là ta nghĩ cái kia chiến bại cờ gờ a? Tịch Tịch đại lão cùng Lâm Thanh đại lão không phải đi thanh lý gỗ lìn xào huyệt sao? Còn có rảnh rỗi làm loại chuyện này? An Dưa, ta nhớ được Tịch Tịch đại lão tựa như là cái lọ lì tới, mà lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, Lâm Thanh đại lão thật sự là hưởng phúc. Xem ra Lâm Thanh đại lão rất mạnh à? Dù sao Tịch Tịch đại lão là cấp 6 Long Kỵ sĩ, đây chính là cận chiến đặc thù chức nghiệp, thể chất cường hóa cũng không phải nói đùa. Ngay tại nói chuyện phiếm kinh đám người kịch liệt thảo luận thời điểm, một trận video trò chuyện trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thanh trước mặt. Lạc Tịch Tịch hoàng mao ảnh chân dung đập vào mi mắt. Nhìn xem Lạc Tịch Tịch đánh tới video điện thoại, Lâm Thanh cười lạnh một tiếng. Đang tán gẫu trong kinh nói chuyện khoác lác, đã đọc không trở về coi như xong, còn nói xấu tự mình kém chút bị gỗ lìn mình lên, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lâm Thanh không chút do dự tiếp thông video trò chuyện, video kết nối trong nháy mắt, một chương tức giận khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trên màn ảnh. Lạc Tịch Tịch hai tay chống nạnh, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, kim sát song đuôi ngựa ở sau gót hất lên, thoạt nhìn như là một con sủ lông nhỏ con. Lâm Thanh, ngươi có ý tứ gì? Thanh âm của nàng lộ ra thẹn quá hóa giận. Lâm Thanh không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt vượt qua Lạc Tịch Tịch, quét về phía sau lưng nàng cảnh tượng. Kia là một mảnh khoáng đạt đất bằng, vài tòa thạch ốc xen vào nhau tinh tế địa phân bố, so với hắn bộ lạc quy mô phải lớn hơn không ít. Càng xa xôi, trắng xóa cánh đồng tuyết cùng xanh biếc rừng rậm hình thành tươi sáng đường ranh giới, một đầu đốn lượn tiểu lộ từ bộ lạc kéo dài hướng phương xa. Nhất làm cho Lâm Thanh để ý là video hình tượng bên trong thổi qua mấy đóa bạch vân. Những cái kia đám mây vị trí, cơ hồ cùng Lạc Tịch Tịch ở tại bình đài song song. Lâm Thanh con ngươi vị co rụt lại. Nha đầu này bộ lạc, vậy mà xây ở giữa sơn núi. Chắc không được có thể lần lượt ngăn trở cho tàn kỵ sĩ đoàn tiến công, nguyên lai là chiếm cứ địa lợi ưu thế. Muốn công trên nửa sườn núi, địch nhân nhất định phải ngửa công, mà thủ phương thì có thể ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhõm phòng thủ. Uy, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Lạc Tịch Tịch thanh âm vang lên lần nữa, đánh gãy Lâm Thanh suy nghĩ. Lâm Thanh lúc này mới thu tầm mắt lại, chậm rãi mở miệng, nói xấu ngươi. Hắn nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Lạc Tịch Tịch, ngươi có phải hay không quên, vừa rồi tại nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, là ai trước nói xấu ai? Lạc Tịch Tịch biểu lộ cứng một chút. Ta kia là, ngươi đó là cái gì? Lâm Thanh cười lạnh, nói ta bị lợn rừng gỗ lìn đuổi theo chạy. Còn nói ta hoa cúc khó giữ được. Ngươi hảo hảo trở về nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, đến cùng là ai trước nói xấu ai. Lạc Tịch Tịch mặt càng đỏ hơn, nàng ấp úng địa giải thích, vậy còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi không hiểu thấu liền. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên kịp lại. Sự kiện kia, nàng bây giờ nói không ra miệng. Rõ ràng là nàng chủ động, kết quả cuối cùng còn bị Lâm Thanh chiếm tiện nghi, cái này khiến nàng vừa thẹn lại giận, cho nên mới nghĩ đang tán gẫu trong kênh nói chuyện hả giận. Nhưng bây giờ bị Lâm Thanh như thế một chất vấn, nàng ngược lại đối lý. Mà lại, Lâm Thanh thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo một tia nghiền ngẫm, ngươi sẽ không cảm thấy, ta không có ngươi chiến bại cờ gờ à. Lạc Tịch Tịch thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng mở to hai mắt nhìn, cặp kia xinh đẹp con ngươi màu xanh lam bên trong viết đầy chấn kinh cùng bối rối. Ngươi, thanh âm của nàng cũng bắt đầu phát run. Ngươi ghi chép video rồi. Lâm Thanh không có trả lời, chỉ là cười như không cười nhìn xem nàng. Lạc Tịch Tịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Nếu quả như thật bị quay xuống. Lâm Thanh. Ngươi dám. Lạc Tịch Tịch thanh âm bén nhọn, nhưng này cố khí thế rõ ràng yếu đi không ít. Ta có dám hay không, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thanh thản nhiên nói, ngươi nếu là còn dám đang tán gẫu trong kênh nói chuyện nói hiệu nói vượng, ta liền đem video phát ra ngoài, để mọi người nhìn xem, đến cùng là ai. Ngươi. Lạc Tịch Tịch tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám thật trở mặt. Nàng cắn môi, cặp kia ánh mắt như nước long lanh bên trong chứa đầy lệ thủy, nhìn ủy khuất vô cùng. Ngươi khi dễ người. Chương 144, đoàn trưởng, ngươi thật giống như mang thai. Chương 144, đoàn trưởng, ngươi thật giống như mang thai. Nhưng Lâm Thanh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng khóc cũng vô dụng. Lạc Tịch Tịch nước mắt trong nháy mắt nén trở về, nàng trừng mắt Lâm Thanh, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng có chút thẹn quá hóa giận, kim sát song đuôi ngựa ở sau gót vùng qua vùng lại. Lâm Thanh nhíu mày, thản nhiên nói, rất đơn giản. Cho ta nói lời xin lỗi, sau đó đến nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện giải thích rõ ràng. Chỉ đơn giản như vậy. Lạc Tịch Tịch sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thanh yêu cầu thấp như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Thanh gật gật đầu. Lạc Tịch Tịch nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức thẳng tắp xuống lưng, háng giọng một cái. Cái kia, Lâm Thanh, thật xin lỗi a. Ngữ khí của nàng qua loa tới cực điểm, tựa như là tại hoàn thành cái nào đó nhàm chán nhiệm vụ. Nói xong, nàng lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ. Tốt, ngươi bây giờ có thể đem video xóa bỏ đi. Lâm Thanh mặt lại một lần nữa đen lại, ngươi chính là như thế nói xin lỗi. Một điểm thành ý đều không có. Lạc Tịch Tịch tiểu dung cứng ở trên mặt. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần bất mãn, ta đều nói xin lỗi a. Lâm Thanh không có trả lời, chỉ là cười như không cười nhìn xem nàng. Chính ngươi ngộ. Lạc Tịch Tịch mở to hai mắt nhìn. Cái gì gọi là chính ta ngộ? Ngươi đây là tại khó xử ta. Lâm Thanh nhún vai, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao video trong tay ta, ngươi nếu là không muốn cho mọi người thấy, liền hảo hảo ngẫm lại xin lỗi thế nào. Nói xong, hắn trực tiếp dập máy video trò chuyện. Lạc Tịch Tịch sững sờ tại nguyên chỗ, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không thể tin. Hắn vậy mà cúp điện thoại ta. Nàng tức giận đến dậm chân, kim sát song đuôi ngựa ở sau gót vùng qua vùng lại. Ghê tởm. Lâm Thanh cái này hỗn đản. Nàng tại nguyên chỗ chuyển tầm bài vòng, trong đầu cực nhanh tự hỏi đối sách. Video tuyệt đối không thể chạy ra đi. Đây chính là nàng cả đời chỗ bẩn. Thế nhưng là, xin lỗi thế nào mới tính có thành ý? Lạc Tịch Tịch cắn môi, trong đầu cực nhanh nhớ lại trước kia nhìn qua những cái kia điện ảnh. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái nào đó tình tiết. Kia là một bộ nàng bụng trộm nhìn qua điện ảnh, bên trong nhân vật nữ chính nữ nhi trộm đồ vật, vì cầu nhân vật nam chính tha thứ, đành phải tới cửa xin lỗi. Nàng ngẩng đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua xung quanh. Trong bộ lạc các tộc nhân tất cả đều bận rộn chính mình sự tình, không có người chú ý tới nàng. Lạc Tịch Tịch hít sâu một hơi, cắn răng. Được rồi, vì video không bị chạy ra đi, ta không thèm đếm xỉa. Nàng đội vàng trốn đến một cây đại thụ đằng sau, bảo đảm xung quanh không ai có thể thấy được nàng. Sau đó, nàng lần nữa bấm Lâm Thanh video trò chuyện. Lâm Thanh đang ngồi ở cự lang trên lưng, nhìn phía xa rừng rậm, đột nhiên trên màn hình lại bắn ra Lạc Tịch Tịch ảnh chân dung. Hắn nhíu mày, tiếp thông video. Thế nào, nghĩ thông suốt? Trong màn hình, Lạc Tịch Tịch đỏ mặt giống là muốn nhỏ ra huyết. Nàng trốn ở phía sau cây, xung quanh là cây lá rậm rạp, chỉ có thể nhìn thấy nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng kim sắc song đuôi ngựa. Lâm Thanh. Lâm Thanh sửng sốt một chút. Nha đầu này, làm sao đột nhiên trở nên kỳ quái như thế? Một giây sau, Lạc Tịch Tịch làm một cái để Lâm Thanh hoàn toàn không nghĩ tới động tác. Nàng đưa tay, bắt lấy tự mình cổ áo vị trí, sau đó cực không tình nguyện hướng xuống lôi kéo. Bất quá bởi vì Lạc Tịch Tịch thật sự là thái bình, vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì chập trùng. Lâm Thanh con ngươi vị co rụt lại. Ngươi làm gì? Lạc Tịch Tịch cắn môi, không có trả lời. Nàng hít sâu một hơi, sau đó từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Cặp kia trắng non chân khép lại cùng một chỗ, cả người nằm sấp dưới đất trên mặt, kim sát song đuôi ngựa rủ xuống trước người. Nàng ngẩng đầu, tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngượng ngùng. Lâm Thanh, ca, người ta sai nha, tha thứ ta có được hay không? Lâm Thanh đầu góc trong nháy mắt đứng máy, hắn mở to hai mắt nhìn màn ảnh bên trong cái kia quỳ trên mặt đất, tư thái hèn mọn Lạc Tịch Tịch, cả người đều mộng. Đây là tình huống như thế nào? Nha đầu này, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi đang làm gì? Lâm Thanh thanh âm đều có chút cả lăng. Lạc Tịch Tịch cắn môi, trong mắt chứa đầy lệ thủy. Ngươi không phải nói phải có thành ý sao? Ta như vậy có đủ hay không có thành ý? Lâm Thanh thái dương toát ra mấy đầu hắc tuyến. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lạc Tịch Tịch, ngươi có phải hay không nhìn cái gì vật kỳ quái? Lạc Tịch Tịch sửng sốt một chút. Cái gì vật kỳ quái? Ta chỉ là muốn cho ngươi tha thứ ta mà thôi. Lâm Thanh mặt đen. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nha đầu này khẳng định là nhìn cái gì không nên xem chiếu bóng hoặc là tiểu thuyết, sau đó não bổ ra một đống đồ vật loạn thất bát tao.
Được rồi, đứng lên đi.
Lâm Thanh khoát tay áo, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Ta chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo nói lời xin lỗi, không phải để ngươi làm những thứ này chuyện kỳ quái.
Lạc Tịch Tịch mặt càng đỏ hơn,
nàng vội vàng từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại một chút y phục của mình.
Vậy ý của ngươi là?
Chỗ, cho nên,
ta vừa rồi những cái kia đều là làm không công.
Lâm Thanh nhẹ gật đầu.
Ừm.
Lạc Tịch Tịch mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng tức giận đến toàn thân phát run.
Lâm Thanh,
ngươi cái này hỗn đản,
ngươi vậy mà đùa người ta.
Lâm Thanh nhíu mày, ta lúc nào đùa nghịch ngươi rồi?
Là chính ngươi não bộ tốt ta.
Lạc Tịch Tịch tức giận đến nói không ra lời. Bất quá Lâm Thanh đối với vừa mới Lạc Tịch Tịch biểu hiện cũng là hết sức hài lòng, thế là hắn khẽ gật đầu một cái, treo à, nhớ kỹ đi nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện giải thích rõ ràng.
Lạc Tịch Tịch tán răng, biết.
Nói xong, nàng trực tiếp dập máy video trò chuyện.
Màn hình lần nữa đen lại.
Lâm Thanh nhìn xem cướp mất màn hình, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Cự Lang tiếp tục trong rừng rậm chạy, rất nhanh liền về tới bộ lạc. Lâm Thanh khiêng trên vai cô gái tóc vàng, trực tiếp đi vào bộ lạc.
Tộc trưởng trở về.
Tộc trưởng, ngươi trên vai khiêng chính là cái gì?
Mấy tộc nhân tò mò vây quanh.
Lâm Thanh khoát tay áo, không có gì, chỉ là một cái bị gỗ lìn bắt lấy tù binh.
Vương Khả, Cảnh Nhuế, các ngươi mang nàng tới trong phòng, giúp nàng dọn dẹp một chút thân thể tại đổi một bộ quần áo đi.
Vương Khả nhẹ gật đầu, sau đó từ Lâm Thanh trong tay tiếp nhận nữ nhân, khiêng nàng đi vào phòng.
Lâm Thanh lưu tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại.
Nữ nhân này thân phận tuyệt đối không đơn giản.
Viên Tiêu Kim sắc truyền thuyết cấp bậc mặt dây chuyền, còn có trên người nàng món kia lộng lẫy váy công chúa.
Được rồi, đợi nàng tỉnh rồi nói sau.
Cùng lúc đó, Xê Dạ trong thành, Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn trụ sở,
mặc một thân kỵ sĩ áo giáp, dáng người cao gầy đầy đặn ạ gạt thả vừa mới kết thúc huấn luyện. Nàng tinh xảo trên mặt chảy ra mấy giọt bóng ánh mồ hôi, sau đó thuận trắng non cái cổ trượt xuống độ sâu không thấy đáy khe danh bên trong.
Ạ gạt thả đem kỵ sĩ đoàn chế thức đại kiếm thả lại giá vũ khí, khẽ lắc đầu.
Thanh này đại kiếm nàng dùng có chút không thuận tay.
Đúng lúc này, mọc ra mái tóc dài màu bạc lẽ nạ từ bên ngoài đi vào.
Đoàn trưởng, thành chủ bên kia có tin tức mới, nói là Cờ Dít công tước nữ nhi sẽ đi ngang qua Xệ Dạ thành, để chúng ta làm tốt tiếp đại chuẩn bị, đồng thời phụ trách trong khoảng thời gian này an toàn của nàng.
Mẹ.
Kết quả lẽ nạ nói còn chưa nói xong, ạ gạt thả thân thể lại đột nhiên hiện lên một cỗ cảm giác buồn nôn, nàng đội vàng che miệng, đến một bên ngồi xổm người xuống nôn ra một trận.
Một bên lẽ nạ nhìn thẳng nhíu mày, đoàn trưởng ngươi mấy ngày nay làm sao luôn luôn buồn nôn?
Cha mẹ ta đoạn thời gian trước nói phải cho ta sinh cái muội muội, hiện tại mẫu thân của ta tựa hồ cũng giống ngươi đồng dạng thường xuyên nôn khan, ngươi sẽ không phải.
Chương 145, bị uống cạn.
Chương 145, bị uống cạn.
Ta làm sao có thể nghi ngờ?
Ạ gạt thả cơ hồ là vô ý thức phản bác, trong thanh âm mang theo vài phần tức giận.
Có thể lời mới vừa ra miệng, nàng cả người đột nhiên cứng đờ.
Cái kia cố cảm giác buồn nôn lần nữa xông lên cổ họng, nàng đội vàng che miệng, cưỡng ép đem cái kia cố quần cảm giác ép xuống.
Trong đầu, một ít hình tượng không bị khống chế thoáng hiện.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng bụi cỏ, cái kia nam nhân xa lạ mặt.
Ạ gạt thả sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh.
Không có khả năng.
Tay của nàng không tự giác địa đặt tại trên bụng, nơi đó nhìn qua bằng phẳng như trước, không có bất kỳ cái gì dị dạng.
Thế nhưng là,
đoàn trưởng,
hệ lệ nạ thanh âm đánh gây nàng suy nghĩ.
Ạ gạt thả đông nhiên ngẩng đầu, phát hiện hệ lệ nạ đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt kia bên trong, có lo lắng, còn có một tia
hoài nghi.
Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?
Ạ gạt thả thanh âm đột nhiên cất cao, có chút thẹn quá hóa giận.
Ta là Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn trưởng, làm sao có thể cùng nam nhân phát sinh loại chuyện đó?
Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại.
Helena, chú ý lời nói của ngươi.
Nếu như lại để cho ta nghe được loại này hoang đường lời nói, ta sẽ đích thân trừng phạt ngươi.
Nói xong, nàng xoay người rời đi, bộ pháp gấp rút.
Helena đứng tại chỗ, nhìn xem ạ gạt thả bóng lưng rời đi, lông mày càng nhăn càng sâu.
Đoàn trưởng phản ứng,
quá kỳ quái.
Nàng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, kết quả đoàn trưởng phản ứng, tựa như là bị đâm trúng bí mật gì đồng dạng.
Mà lại vừa rồi, đoàn trưởng trên trán rõ ràng toát ra mồ hôi lạnh,
thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ.
Helena đầu góc cực nhanh chuyển động.
Đột nhiên, nàng nhớ tới trước mấy ngày một sự kiện.
Ngày ấy, đoàn trưởng đột nhiên tìm tới nàng, hỏi nàng có hay không thấy qua một cái nam nhân đến kỵ sĩ đoàn đưa tin.
Lúc ấy nàng còn cảm thấy kỳ quái, đoàn trưởng làm sao lại quan tâm loại sự tình này.
Về sau tại nàng nói bóng gió ra, đoàn trưởng còn tiết lộ một chút chi tiết, nam nhân kia là Đông Phương gương mặt.
Helena con ngươi bị vì cò rụt lại.
Chẳng lẽ,
nàng đội vàng lắc đầu, ý đồ đem cái này hoang đường suy nghĩ vung ra trong óc.
Thế nhưng là càng nghĩ, nàng càng cảm thấy không thích hợp.
Đoàn trưởng biểu hiện gần nhất thực sự quá khác thường,
thường xuyên buồn nôn nôn khan, sắc mặt tái nhợt, còn luôn luôn không quan tâm.
Mà lại, nàng vẫn còn đang đánh nghe một cái nam nhân hạ lạc.
Những đầu mối này sâu chuỗi,
Helena sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Nàng quay người, bước nhanh đi hướng sân huấn luyện.
Một người mặc kỵ sĩ áo giáp nữ kỵ sĩ ngay tại lau vũ khí, nhìn thấy Helena đi tới, vội vàng đứng người lên.
"Phó đoàn trưởng,
đi, thông chi tất cả mọi người."
Helena thanh âm rất thấp, trong khoảng thời gian này, lưu ý xệ dạ trong thành tất cả nam kỵ sĩ, đặc biệt là Đông Phương gương mặt.
Một khi phát hiện, lập tức hướng ta báo cáo.
Nữ kỵ sĩ sửng sốt một chút, "Phó đoàn trưởng, đây là vì cái gì?"
Helena không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái.
Nữ kỵ sĩ lập tức cúi đầu xuống,
"Vâng, ta cái này đi làm."
Nhìn xem nữ kỵ sĩ bóng lưng rời đi, Elena nắm tay chặt chẽ nắm lên. Nếu quả như thật là nam nhân kia, nếu quả như thật là hắn thai họa đoàn trưởng, Elena trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đoàn trưởng trong lòng nàng, một mực là cao cao tại thượng tồn tại. Băng thanh ngọc khiết, vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, đoàn trưởng vậy mà hư hư thực thực mang thai. Mà nam nhân kia, lại ngay cả cái bóng đều không có. Cặn bã nam. Elena cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng một câu. Một bên khác, bị bọn hắn từ gỗ lỉn trong tay cứu trở về nữ nhân đã được đưa tới một gian không trong phòng. Lam Vương Khả cùng cảnh nhuế đem dọn dẹp sạch sẽ nữ nhân đỡ ra lúc, trong bộ lạc tất cả mọi người an tĩnh một cái chớp mắt. Lâm Thanh ánh mắt cũng đọc lại. Trước đó bộ kia bị sét đánh qua thê thảm bộ dáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái dẫn lửa dáng người hình dáng. Nhưng bây giờ, tẩy đi cho tàn, thay đổi một thân sạch sẽ ra thu váy, gương mặt kia triệt để hiện lộ ra. Sung mãn môi đỏ, mũi rất cao, thâm thúy mặt mày tổ hợp thành một trương hoàn mỹ đến tìm không ra một tia tì vết mặt. Làn da của nàng tại ánh lửa hạ được không giống sữa bò đồng dạng, cho dù hai mắt nhắm nghiền, cũng khó nén cái kia cố bẩm sinh khí chất cao quý. Đây là một loại áp đảo bình thường mỹ lệ phía trên, làm lòng người gãy kinh diễm. Tộc trưởng, nếu không ngươi hôn một cái. Cảnh Nhuế cười xấu xa lấy lại gần, dùng đùi trỏ thọc Lâm Thanh, chuyện cổ tích bên trong không đều diễn như vậy sao? Nói không chừng công chúa liền tỉnh. Lâm Thanh lườm nàng một mắt, tức giận nói ra, ngươi gần nhất huấn luyện có phải hay không quá nhàn rồi? Cảnh Nhuế cổ co rụt lại, lập tức ngậm miệng lại. Lâm Thanh tâm tư lại không ở trên đây. Nữ nhân này thân phận tuyệt đối là cái khoai lang bằng tay, hiện tại muốn làm chính là đợi nàng tỉnh lại, sau đó đem nàng ném đến Xệ Dạ thành phụ cận, từ đây hai không thể làm chung. Khó được không có dã thú quấy rối, cũng không có kỵ sĩ đoàn uy hiếp, bộ lạc quyết định tại trước đống lửa mở một cái đống lửa tiệc tối, chúc mừng hôm nay thắng lợi trở về. Thịt nướng hương khí tràn ngập trong không khí, ánh lửa tỏa ra đám người hưng phấn khuôn mặt. Bầu không khí chính nhiệt liên lúc, Cố Hân Nhiên lôi kéo Dư Nhạc cùng Đường Vũ Tỉnh cùng mấy cái khác gan lớn nữ sinh, đổi lại thanh lương váy rơm. Các nàng vây quanh đống lửa nhảy lên nóng bỏng vũ đạo, vặn vẹo vòng eo cùng phi dương váy, dẫn tới trung quanh tiếng huýt sáo nổi lên một phía. Nhảy nhảy, những nữ sinh này phảng phất thương lượng xong đồng dạng, đột nhiên vọt tới Lâm Thanh trước mặt. Tại Lâm Thanh còn không có kịp phản ứng thời điểm, vài đôi mềm mại cánh tay đã đem hắn từ trên chỗ ngồi lôi dậy, kéo vào trong sàn nhảy. Ấm áp thân thể dính sát bên trên, mang theo thiếu nữ hương thơm khí tức đem hắn vây quanh. Ở trung quanh các nữ sinh nhìn càng thêm khởi kình, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay bên tai không dứt. Một khúc mua tất, lại có những nữ sinh khác đi lên ca hát biểu diễn. Liền ngay cả ngày bình thường dịu dàng tiểu Trần lão sư, cũng tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, đỏ mặt đi lên hát một bài. Cứ việc có chút ngũ âm không được đầy đủ, nhưng mọi người vẫn như cũ mười phần cổ động địa vỗ tay. Tiệc tối kết thúc, đại bộ phận nữ sinh đều tự động bắt đầu thanh lý sân bãi. Lâm Thanh thì bị Bạch Niệm kéo sang một bên, cổng trên bậc thang, mấy cái cùng hắn quan hệ thân mật nữ sinh chính vây quanh một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Tiểu Cửu cái này chứng bên trong ấp ra hồ nữ, giờ phút này chính mở to một đôi mắt to như nước trong eo, một tay lôi kéo Lâm Thanh, một tay lôi kéo Bạch Niệm, mại thanh mại khí địa lẩm bẩm, "Mẫu thân, cha, ôm một cái tiểu Cửu." Lâm Thanh cười đưa nàng một thanh ôm lấy, trên không trung chuyển tầm vài vòng, chọc cho tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Tiểu Cửu bộ dáng khả ái trong nháy mắt manh hóa đám người, Cố Hân Nhiên các nàng lập tức xuống tới, tại nàng vẫn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn già qua già lại. Tiểu Cửu gần nhất khí lực lại lớn không ít. Bạch Niệm nhìn xem một màn này, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nói với Lâm Thanh, "Ta đoán chừng trong bộ lạc phổ thông nghề nghiệp nữ sinh, khí lực đều không có nàng lớn. Ngay từ đầu còn tổng không cẩn thận làm hỏng đồ đạc, đốt nàng thời điểm cũng sẽ tán được ta, bất quá tiểu Cửu rất thông minh, rất nhanh liền học được khống chế." Lâm Thanh nghe, khẽ gật đầu. Nhưng rất nhanh, Bạch Niệm biểu lộ liền trở nên có chút đáng buồn bực. Chính là, tiểu Cửu lượng cơm ăn quá lớn, nàng còn không có răng dài, thịt cũng ăn không được. Bạch Niệm có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh một mắt, ta sắp bị nàng uống cạn. Một câu không nói rõ bạch, nhưng ý tứ lại không cần nói cũng biết. Chương 146, vì vị ẩn kế hoạch chạy trốn chương 146, vì vị ẩn kế hoạch chạy trốn ta nghe nói hiện tại có chút bộ lạc tại chăn nuôi tinh anh cấp bậc, thậm chí là thống lĩnh cấp bậc ma vật, không bằng chúng ta mua một chút ma vật thú sữa tới đốt tiểu Cửu đi, dạng này nàng tăng lên tốc độ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều mà lại ta cũng không cần. Lâm Thanh nhìn thoáng qua bị các nữ sinh vây vào giữa, một mặt vô tội tiểu Cửu, lập tức dở khóc dở cười. Hắn lúc này gật đầu, tốt, việc này ta để Thanh Giao đi làm. Đang nói, hắn phát hiện Cố Hân Nhiên các nàng chính vây quanh tiểu Cửu, không biết đang nói thầm cái gì đó. Lâm Thanh tò mò đưa tới, chỉ nghe thấy Cố Hân Nhiên chính một mặt cười xấu xa địa hướng dẫn lấy tiểu Cửu. "Tiểu Cửu, Niệm Niệm là mẹ của ngươi, vậy ngươi biết ta phải gọi cái gì sao?" Tiểu Cửu nghiêng lông xù cái đầu nhỏ, "Không biết." "Nhanh, gọi mẹ hai." Cố Hân Nhiên hướng dẫn từng bước. Tiểu Cửu trừng mắt nhìn, mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng vẫn là hết sức phối hợp nhuyễn nhuyễn nhu nhu địa hô một tiếng, "Mẹ hai." "Ai?" Cố Hân Nhiên hưng phấn địa nhảy một chút, sau đó lại phải ý địa chỉ vào bên cạnh cái khác mấy nữ sinh. Trông thấy cái kia song đuôi ngựa tỷ tỷ sao? Gọi ba mẹ. Còn có bên kia cái kia chân rất dài, là ngươi bốn mẹ. Cái kia tử tóc, là ngươi năm mẹ. Cái khác mấy nữ sinh mặc dù cảm thấy Cố Hân Nhiên ngây thơ, nhưng nghe đến tiểu Cửu nãi thanh mai khí địa lần lượt kêu lên, từng cái cũng đều cười đến không ngậm miệng được, nhao nhao muốn đoạt lấy ôm tiểu Cửu. Trong bộ lạc một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Lâm Thanh nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng cũng cảm thấy một trận thỏa mãn. Nơi hẻo lánh bên trong, Vi Vi ẩn bỗng nhiên mở mắt. Con ngươi kịch liệt co bảo, nhịp tim như nổ trống. Nàng phản ứng đầu tiên là tự mình làm sao ngất đi. Ngay sau đó, cảm giác càng đáng sợ xông lên đầu. Quần áo trên người không thích hợp, không phải món kia váy công chúa, mà là thô ráp da thú chất liệu áp sát vào trên thân. con mắt bị thứ gì che lại, thân thể cũng bị trói buộc. Nhất làm cho nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt chính là loại kia buộc chặt phương thức. Vì bị ẩn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, một giọt lệ thủy từ khóe mắt trượt xuống, thấm ướt che mắt vải. Xong, tự mình đường đường cờ giết công tước nữ nhi, tinh linh tộc vương thất huyết mạch người thừa kế, lại bị những cái kia dơ bẩn đê tiện gồ lìn. Nàng cắn chặt bờ môi, cơ hồ muốn cắn ra máu. Cùng nó dạng này còn sống, không bằng chết đi coi như xong. Vì bị ẩn liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát trên người dây thừng. Có thể càng là dùng sức, dây thừng liền siết đến càng chặt. Đáng chết. Vì bị ẩn mặt đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ đan sen. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đã không tránh thoát, vậy trước tiên nghĩ biện pháp thấy rõ tình huống xung quanh. Nàng bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn, dùng gương mặt cọ mặt đất, ý đồ đem che mắt vải làm rơi. Thô ráp mặt đất sát qua làn da, mang đến trận trận nhói nhói. Nhưng vì vị ẩn không để ý tới những thứ này. Rốt cục, vải buông lỏng. Nàng dùng sức hất đầu, vải trượt xuống. Tầm mắt khôi phục trong nháy mắt, vì vị ẩn cả người đều ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Đây không phải gỗ lìn xảo huyệt. Nơi xa, đống lửa bên cạnh vây quanh một đám nữ sinh. Các nàng mặc thanh lương váy rơm, chính vây quanh một cái nam nhân kiêu vũ. Nam nhân kia dáng người thẳng tắp, ngũ quan hình dáng rõ ràng, tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra phá lệ anh tuấn. Vì bị ẩn đầu góc hỗn loạn tư mừng. Đây là nơi nào? Những nữ sinh kia là ai? Nam nhân kia là ai? Vì bị ẩn đại não cấp tốc vận chuyển, hỗn loạn suy nghĩ dần dần chắp vá ra một đầu không để cho nàng lạnh mà lật manh mối. Nàng nhớ lại trước khi hôn mê cuối cùng một màn, dưới chân truyền đến một tiếng bạo tạc, ngay sau đó cả người liền bị một cỗ cự lực tung bay. Nếu không phải ngực tinh linh chi tâm thay nàng đỡ được cái kia một kích chí mạng, nàng hiện tại chỉ sợ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Khuất nhục nước mắt lại một lần nữa im ắng trở xuống. Nguyên lai, không phải những cái kia bẩn tiểu gỗ lìn, là cái này nam nhân. Vì bị ẩn thân thể khống chế không nổi địa run rẩy lên, nàng hoàn toàn không có ý thức được tự mình trừ bỏ bị điện choáng bên ngoài lông tóc không thương. Dưới cái nhìn của nàng, lấy tự mình có 102 đế quốc dung mạo cùng mọi người đều biết thân phận tôn quý, trên đời này có nam nhân kia có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Huống chi, tự mình còn bị dùng loại này cực điểm nhục nhã phương thức buộc chặt, muốn nói đối phương cái gì cũng không làm, ai mà tin. Nàng vừa mới còn thân hơn thai ngày đến, đám kia nữ nhân xinh đẹp vây quanh một cái phấn điêu ngọc trát tiểu nữ hải, xúi dục nàng hô cái gì mẹ hai ba mẹ. Đơn giản không biết xấu hổ. Vì bị ẩn càng nghĩ trong lòng càng là băng lãnh, một cái đáng sợ suy nghĩ tại trong óc nàng thành hình. Cái này nam nhân, rõ ràng là muốn đem tự mình cũng thay đổi thành những nữ nhân kia bên trong một viên, trở thành hắn trong hậu cung mới đồ chơi. Sở dĩ đem tự mình buộc thành dạng này, chính là vì phá hủy ý chí của mình, đem tự mình thuần luyện thành một con nghe lời chó con. Bụng không đúng lúc điệu kêu một tiếng, cảm giác đói bụng truyền đến. Vì bị ẩn trong nháy mắt hiểu rõ. Quả nhiên, trước tiên đem tự mình nhét vào nơi hẻo lánh bên trong chẳng quan tâm chờ tự mình đói bụng đến cực hạn, hắn liền sẽ cầm thơm ngào ngạt đồ ăn xuất hiện, bức bách tự mình vì sống sót mà chủ động dâng lên hết thảy. Vì bị ẩn cắn chặt gợi cảm ở môi, trong lòng dấy lên lửa giận. Đáng chết hỗn đản, bản công chúa tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Nàng vì bị ẩn thân là đế quốc công chúa, tự nhiên không phải tay trói gà không chặt được nữ tử. Nàng là cấp 3 hỏa linh pháp sư, mặc dù chỉ có một cái bạch ngân kỹ năng cùng hai cái phổ thông kỹ năng, nhưng đối phó với chỉ là dây thừng, dư xài. Sở dĩ chỉ có cấp 3, thuần túy là bởi vì nàng trời sinh tính ham chơi, tăng thêm công chúa thân phận để nàng vô luận đến chỗ nào đều có trùng điệp bảo hộ, căn bản không cần đến nàng tự mình động thủ. Dần ra, thăng cấp tu luyện loại khổ này việc phải làm tự nhiên là bị ném sau. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể tùy tiện cùng hộ vệ đội tẩu tán, bị gỗ lìn tóm lấy. Vì bị ẩn chờ đúng thời cơ, thừa dịp đống lửa tiệc tối náo nhiệt không người chú ý nơi hẻo lánh, thân thể đống nhiên hơi cong, mượn lực lăn lộn, cả người trong nháy mắt lăn tiến vào bên cạnh một tòa thạch đầu phòng trong bóng tối. Nơi này là hoàn mỹ góc chết. Hỏa linh pháp sư chức nghiệp cũng không có bao nhiêu lực lượng tăng thêm, muốn dựa vào man lực tránh thoát loại này chuyên nghiệp buộc chặt không khác người si nói ngọng. Biện pháp duy nhất chính là dùng ma pháp. Có thể những thứ này dây gai dính sắt làn da của nàng, nàng hỏa linh thân thể mặc dù có thể miễn dịch hỏa diễm tổn thương, nhưng cái này thân thô ráp áo da thu phục lại không được. Một khi thi pháp, dây thừng đốt đoạn đồng thời, quần áo cũng tất nhiên sẽ hóa thành cho tàn. Chẳng lẽ nàng đường đường vị vị ẩn công chúa, muốn trần trùng trục địa trốn về sẽ ra thành? Không được, cái này so giết nàng còn khó chịu hơn. Ngay tại nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thời khắc, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên rơi vào cách đó không xa. Nơi đó trên hàng rào, chính phơi nắng lấy mấy món rửa giấy sạch sẽ áo da thú vật. Vì bị ẩn con mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 147, hỏa hoạn chương 147, hỏa hoạn hỏa linh pháp sư lực lượng tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, một cô nóng dực khí tức từ trên người nàng phát ra. Một giây sau, làn da của nàng mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh lửa. Dây thừng bắt đầu bốc khói. Vì bị ẩn cắn chặt răng, hỏa diễm ở trên người nàng thiêu đốt, đối với nàng mà nói chỉ là cảm giác ấm áp, cũng không thống khổ. Nhưng dây thừng kề sát làn da thiêu đốt lúc sinh ra sương mù và mùi, vẫn như cũ để nàng khó chịu nghĩ ho khan. Không thể khủng, tuyệt đối không thể phát ra âm thanh. Vì bị ẩn gắt gao kìm nén, nước mắt đều nhanh biến xuất tới. Mấy chục giây về sau, dây thừng rốt cục biến mất, tay chân của nàng trùng hoạch tự do. Bất quá trên người áo da thú vật cũng theo hỏa diễm cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Rét căm căm gió đêm thổi tới, vì bị ẩn vội vàng hóc lưng lại như mèo, thừa dịp Lâm Thanh một đoàn người không chú ý, nhanh chóng hướng hàng rào bên kia chạy tới. Nàng nắm lên phơi nắng áo da thú vật, luống cuống tay chân mặc trên người. Đúng lúc này, Diệp Hinh Nhi nhíu lại cái mũi, dùng sức trong không khí hít hà. Tộc trưởng, ta làm sao ngửi thấy một cỗ đốt cháy khét hương vị? Vây tại một chỗ mọi người vẻ mặt lập tức khẽ giật mình, Lâm Thanh cũng liền bận bịu hít hà, xác thực nghe được một cô đốt cháy khét hương vị. Giờ phút này, đám người đang dùng lá cây làm thành lá bài chơi đùa. Lâm Thanh mày nhăn lại, để đám người mặc quần áo tử tế, sau đó dẫn đầu đứng dậy ngắm nhìn một phía. Chẳng lẽ là có đồ vật gì không cẩn thận ném đến trong đống lửa rồi? Nhỏ Cam đâu? Để nàng tới ngửi một chút. Tộc trưởng, Nhỏ Cam, Tiểu Bạch, Tiểu Tùng ba người bọn hắn đều là lần đầu tiên uống rượu, đã uống say. Lâm Thanh nghe vậy sững sờ, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên mặt đất, chỉ gặp cái này ba con ma vật nương mặt đều đỏ bừng một chút, không có hình tượng chút nào địa ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch không sai biệt lắm chỉ có Nhỏ Cam đùi dài như vậy, vừa vặn đem Nhỏ Cam đùi xem như gối ôm, gắt gao ôm. Sau đó không biết là mơ tới cái gì, vậy mà hé miệng ao cắn một cái xuống dưới, kết quả bị Nhỏ Cam một cước đạp đến một bên. Lâm Thanh nhìn xem một màn này có chút im lặng, chỉ có thể tự mình đứng dậy xem xét. Mọi người tại này một đêm về sau đã hoàn toàn quên đi bị ném trong góc vì Vị Ẩn. Nơi hẻo lánh bên kia, vì Vị Ẩn vừa đem quần áo bộ tốt, đang chuẩn bị thừa dịp loạn thoát đi. Có thể nàng vừa mới chuyển thân, liền dẫm lên một cây khô ráo nhanh cây, răng rắc một tiếng vang dọn. Vì Vị Ẩn trái tim cuồng loạn, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Nguy rồi! Nàng đội vàng ngồi xổm người xuống, chốt ở thạch ốc trong bóng tối, bắt đầu hướng bên này càng đi càng gần mấy nữ sinh. Vì Vị Ẩn cắn răng một cái, chỉ có thể làm sao làm. Tộc trưởng không tốt rồi, doanh địa lửa cháy á. Lâm Thanh ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía doanh địa một bên, một tiếng trầm muộn tiếng nổ đột ngột vang lên, ngay sau đó một góc doanh địa liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Nhanh đi cứu hỏa, nơi đó phơi lấy quần áo, còn có hàng rào. Lâm Thanh nghiêm nghị hô to. Thế lửa mượn khô ráo cỏ cây lan tràn đến cực nhanh, trong nháy mắt liền thôn vệ gần phân nửa doanh địa. Trong bộ lạc duy nhất cái kia chung đựng nước chứa được uống nước cùng sinh hoạt dùng nước tại hung mãnh ngọn lửa trước mặt, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Các nữ sinh dẫn theo thùng bưng buồn, thậm chí có người trực tiếp dùng bát múc nước, một chuyến lội địa phóng tới đám cháy, nhưng này chút nước dội lên đi, chỉ phát ra một trận ẩm tiếng vang, liền bị càng lớn sóng nhiệt nuốt hết. Hỏa diễm chiếu đỏ lên mỗi người mặt, trong không khí tràn ngập cỏ cây đốt cháy khét gây mũi mùi. Lâm Thanh lòng trầm xuống. Thạch đầu phòng mặc dù không sợ đốt, nhưng ngoại vi chất gỗ hàng rào cùng vừa mới khai khẩn ra đồng ruộng, nếu như bị cái này một mùi lửa hủy, tổn thất liền quá lớn. Mọi người ở đây sắp tuyệt vọng thời khắc, một giọt lạnh buốt rơi vào Lâm Thanh chóp mũi. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, một đoàn nồng đậm ô vân đã tụ tập tại doanh địa trên không. Trời mưa. Không biết là ai ngạc nhiên hô một tiếng. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp điệu đập xuống, trong nháy mắt liền nối liền thành tuyến, biến thành mưa rào tầm tã. Đây là bọn hắn đem đến nơi này tới trận đầu mưa. Dầm dầm, mưa như chút nước, tưới vào hỏa diễm bên trên, dâng lên mảng lớn màu trắng hơi nước. Nơi hẻo lánh bên trong ánh lửa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp chế, suy yếu, cuối cùng triệt để dập tắt. Quá tốt rồi. Lửa diệt. Ờ. Trời mưa á. Nguy cơ giải trừ, bị xối thành nước xuống đám người chẳng những không có bề bại, ngược lại bộc phát ra trận trận reo hò. Các nữ sinh trên người da thú váy cùng áo vải ướt đẫm về sau, áp sát vào trên thân, phát họa ra riêng phần mình uyển chuyển đường cong. Mấy cái gan lớn thậm chí tại trong mưa ôm ở cùng một chỗ lại cười lại nhảy. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua, nhất là tại Bạch Niệm trên thân dừng lại thêm một cái chớp mắt, lông mày lập tức nhíu lại. Đều đừng điên rồi. Tiến nhanh phòng đi, coi chừng bị lạnh. Nửa giờ sau, trong nhà đá nhiệt khí bốc lên. Tất cả mọi người dùng đốt lên nước nóng tắm đội, thay đổi khô mát quần áo, che tại ấm áp lò sưởi trong tường trước sưởi ấm. Bị mưa to một tưới, Nhỏ Cam, Tiểu Bạch cùng Nhỏ Tông ba cái kia ít rượu quỷ cũng triệt để tỉnh. Giờ phút này, ba người chính song song đứng tại góc tường, đầu rũ cục lấy, giống ba cái làm sai sự tình bị phạt đứng học sinh tiểu học. Chủ nhân, chúng ta về sau cũng không tiếp tục mê rượu. Nhỏ Tông trước hết nhất gánh không được, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt rưng rưng địa khóc lóc kể lể, làm sai chuyện hầu gái là cần bị trừng phạt. Xin ngài hung hăng trách phạt ta đi. Mèo. Tiểu Bạch lỗ thai mèo cũng thở phạt mà bưng phóng, nàng cẩn thận từng ly từng tí tới đây, giật giật Lâm Thanh góc áo, dùng giọng mũi nũng nịu, chủ nhân, Tiểu Bạch ban đêm cho ngươi chăn ấm có được hay không? Không nên đánh Tiểu Bạch. Chỉ có Nhỏ Cam, mặc dù cũng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, lại bị vị nghiêng người sang, một bộ muốn đánh phải phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được quật cường bộ dáng. Lâm Thanh nhìn xem cái này ba cái tên dở hơi, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng điểm này hỏa khí đã sớm tản. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tiến lên đưa các nàng từng cái đỡ tốt. Đều nói qua bao nhiêu lần, mọi người là người một nhà, nói cái gì hầu gái, trách phạt. Hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lần lượt gõ gõ các nàng chán. Phạt các ngươi đứng, là để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Biết mình tiểu lượng cũng tốt, về sau liền thiếu đi uống chút, đều nhớ kỹ sao? Ba cái ma vật nương gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Chương 148, lại nghi ngờ hai cái, dụ đồng bội thu chương 148, lại nghi ngờ hai cái, dụ đồng bội thu nhìn xem các nàng nhu thuận bộ dáng, Lâm Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Vân vân, trận này lửa, tới quá kỳ hoặc. Còn có cái kia âm thanh bạo tạc cũng là mười phần không thích hợp. Trong doanh địa không có bất kỳ cái gì dễ cháy dễ nổ vật phẩm, liền xem như đống lửa dư tận trôi dạt đến trên hàng rào, cũng không có khả năng trong nháy mắt dẫn phát như vậy lớn thế lửa. Huống chi, cái kia âm thanh bạo tạc, Lâm Thanh con ngươi vị vị co bảo. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Cố Hân Nhiên, Cảnh Huế. Lâm Thanh thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy trong phòng náo nhiệt bầu không khí. Hai nữ sinh chính vây quanh ở lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, nghe được Lâm Thanh thanh âm, tề tề xoay đầu lại. Tộc trưởng, thế nào? Cố Hân Nhiên nháy mắt. Lâm Thanh biểu lộ có chút ngưng trọng hỏi, chúng ta từ gỗ lìn trong tay mang về cái kia nữ tù binh đâu? Thoại âm rơi xuống, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh. Cố Hân Nhiên cùng Cảnh Huế lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương xấu hổ. Trước đó Lâm Thanh đem trông coi tù binh nhiệm vụ giao cho hai người bọn họ.
Cái kia,
Cảnh Nhuế thanh âm có chút chột dạ, chúng ta nghĩ đến mở đống lửa tiệc tối, đặt ở trong phòng không ai trông giữ, thế là đem nàng ném đến doanh địa nơi hẻo lánh bên trong.
Cố Hân Nhiên, ngươi cách gần đó, chẳng lẽ ngươi không thấy lấy?
Cố Hân Nhiên thần sắc lúng túng lắc đầu, người là ngươi thả, chúng ta cho là ngươi sẽ chú ý tới.
Hai người giao lưu hoàn tất, trên mặt đều hiện lên ra thần tình lúng túng.
Các nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nữ nhân kia,
chỉ sợ đã chạy.
Cảnh Nhuế cắn môi một cái, đột nhiên xoay người, mân mê cái mông, vò đã mẹ không sợ rơi nói, tộc trưởng, nếu không ngươi vẫn là trừng phạt chúng ta đi.
Cố Hân Nhiên cũng học bộ dáng của nàng, một bộ nhân quân xử trí bộ dáng.
Lâm Thanh dở khóc dở cười,
hắn bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo.
Được rồi, đứng lên đi.
Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng thẳng người.
Lâm Thanh ánh mắt đảo qua trong phòng đám người, bọn hắn tựa hồ cũng không để ý đến một việc.
Đó chính là vị ẩn mặc dù bị gỗ lìn tóm lấy, nhưng cũng không đại biểu nàng là tay trói gà không chặt được nữ tử.
Tương phản, trên người có sấp xỉ truyền thuyết cấp bậc đạo cụ, đồng thời tựa hồ thân phận cũng cực kỳ tôn quý bất phàm.
Nghề nghiệp của nàng nhất định sẽ không quá yếu.
Như thế xem ra, nàng khẳng định là pháp sư một loại chức nghiệp.
Mà lại, từ vừa rồi trận kia hỏa hoạn phát sinh, nàng hẳn là một tên hỏa hệ pháp sư.
Dạng này hết thảy đều nói thông được.
Vivian dùng hỏa hệ kỹ năng đốt đứt dây thừng, sau đó để cho tiện chạy trốn, thậm chí trực tiếp tại doanh địa nơi hẻo lánh chế tạo một trận hỏa hoạn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Đợi mọi người vội vàng dập lửa thời điểm, nàng liền thừa dịp lẩn trốn.
Lâm Thanh nhắm mắt lại, vận dụng huyết vực cảm giác năng lực.
Lúc này doanh địa bên ngoài trống rỗng,
nữ nhân kia quả nhiên đã trốn.
Lâm Thanh mở to mắt, thở dài.
Chủ nhân.
Nhỏ Cam đột nhiên đứng dậy, có muốn hay không ta đi đem nàng bắt trở về?
Mặc dù có mưa, nhưng ta hẳn còn nhớ trên người nàng hương vị.
Tiểu Bạch cũng liền bận bịu lại gần, meo, Tiểu Bạch cũng có thể hỗ trợ.
Nhỏ Tông thì nắm chặt nắm đấm, ta có thể có chủ nhân.
Nhỏ Tông chạy rất nhanh.
Lâm Thanh nhìn xem cái này và cái trung thành tuyệt đối ma vật nương trên mặt tươi cười,
nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái.
Không cần,
chúng ta vốn là dự định thả nàng,
hiện tại chính nàng chạy cũng tiết kiệm chúng ta khó khăn,
chỉ hy vọng nàng có thể xem ở chúng ta đem nàng từ gỗ lìn trong tay cứu ra phân thượng, về sau đừng tới tìm phiền phức của chúng ta.
Sau đó trong 3 ngày,
bộ lạc không tiếp tục tao ngộ bất kỳ lần nào kỵ sĩ đoàn tập kích.
Lâm Thanh nhìn xem nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, cái này đến cái khác bộ lạc sát nhập, cũng bị tập kích tin tức, cảm thấy 10 phần kinh ngạc.
Kỵ sĩ đoàn không phải là đem bọn hắn quên lãng hay sao?
Vẫn là nói cảm thấy bọn hắn khó đối phó, cho nên từ bỏ rồi.
Bất quá mấy ngày nay Lâm Thanh một mực cùng Lạc Tịch Tịch giữ vững liên hệ, biết được các nàng trong khoảng thời gian này cũng bị tập kích 2-3 lần.
Lạc Tịch Tịch đạt được gấu long về sau thực lực tăng nhiều, đám kỵ sĩ kia đoàn chẳng những không có chiếm được một điểm tiện nghi, ngược lại cho các nàng đưa không ít trang bị.
Mà Lâm Thanh bộ lạc bởi vì không có kỵ sĩ đoàn quấy rối, trong 3 ngày qua phát triển cấp tốc.
Đầu tiên là trong ruộng trồng thu hoạch, tại nông dân nghề nghiệp các nữ sinh, cùng linh thực sư Thẩm Ngọc Tuyết cố gắng dưới, đã thành công thu hoạch nhóm đầu tiên thu hoạch.
Thẩm Ngọc Tuyết hiện tại đã là cấp 3 linh thực sư, ngoại trừ trước đó để thu hoạch sinh trưởng thời gian giảm phân nửa kỹ năng bên ngoài, còn nhiều thêm 2 cái kỹ năng thuốc mầm thuần phát cùng linh nhượng hoàn mới.
2 cái kỹ năng, một cái có thể trực tiếp giảm bất thu hoạch 1/4 sinh trưởng thời gian, một cái thì có thể đối mục tiêu trồng cánh đồng tiến hành linh năng tầm bổ, 72 giờ nội địa khối độ phì tăng lên, kháng sâu bệnh, kháng ác liệt hoàn cảnh năng lực tăng lên.
Vương Y Lì mỗi ngày tại trong ruộng lao động, màu lúa mì làn da tựa hồ trở nên sâu hơn, thiên hướng về sô cô la nhan sắc, bất quá kết hợp nàng cái kia ngũ quan xinh xắn, cùng sung mãn dáng người, ngược lại nhìn qua càng thêm có mỹ cảm.
Vương Y Lì gỡ xuống mũ rơm, một bên lau sạch lấy mồ hôi, một bên dùng tay kéo lên cổ áo quặn gió, một vòng tuyết trắng khe danh thỉnh thoảng đập vào mí mắt.
Tộc trưởng, hiện tại chúng ta đã thu hoạch nhóm đầu tiên khoai tây, lúa mì còn có cải trắng.
Khoai tây cùng cải trắng dự tính cái này một nhóm thu hoạch đều tại 1 vạn cân khoảng chừng, mà lúa mì thì có 2 ngàn cân.
Trong đó lúa mì còn muốn trải qua xử lý một chút mới có thể biến thành lúa mì phấn, bất quá khoai tây cùng cải trắng chúng ta hôm nay liền có thể ăn được.
Vương Y Lìa nói cực kỳ hưng phấn, nàng bây giờ bị bổ nhiệm tổng quản đồng ruộng, hơn nữa nhìn thu hoạch bội thu dáng vẻ trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu.
Ngọc Tuyết tỷ có thể lợi hại, kỹ năng của nàng giảm mạnh thu hoạch thời gian, đoán chừng chúng ta chủng tại lều lớn bên trong thu hoạch tuần này cũng có thể thu hoạch ra, đến lúc đó mọi người liền có hoa quả ăn.
Lâm Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu, thật lâu một đoạn thời gian không có ăn vào rau quả, Lâm Thanh cũng 10 phần tưởng niệm.
Vỗ vô Vương Y Lìa bà bay, để nàng đi nghỉ ngơi một chút đừng mệt mỏi tự mình, Lâm Thanh lại đến trong phòng tuần sát.
Trong 3 ngày này, Bạch Niệm bụng đã hở ra đến hết sức rõ ràng tình trạng.
Lâm Thanh huyết vực cảm giác có thể rõ ràng cảm giác được bên trong có một cái tiểu sinh mệnh tồn tại.
Thậm chí gián tại Bạch Niệm trên bụng, đã có thể nghe được bên trong bảo bảo tiếng tim đập.
Mà tại Lâm Thanh cố gắng cày cấy dưới, những nữ sinh khác bụng cũng bắt đầu có động tĩnh.
Hai người nữ sinh này theo thứ tự là Cố Hân Nhiên cùng Diệp Hinh Nhi.
Hai người đều có phải hay không chiến đấu chức nghiệp, cho nên cũng không cần quá lo lắng có hải tử sau sẽ ảnh hưởng đến thực lực.
Cố Hân Nhiên trong bụng hải tử nghề nghiệp là Thủy Chi Pháp Sư.
Thủy Chi Pháp Sư là một cái cùng lôi điện pháp sư tương tự đặc thù viễn trình chức nghiệp, cấp một tự mang một cái tên là lướt sóng làm được kỹ năng.
Hiệu quả là hướng chỉ định phương hướng hoạt bộ, đường đi tạo ra ngắn ngủi màn nước, đồng thời nếu là ở trên mặt nước điều hòa không khí trực tiếp không chướng ngại hành động.
Tiếp tục dòng dã 3 phút, làm lạnh thì là 1 giờ.
Lạc Tịch Tịch nói chuyện trời đất quá trình bên trong, nghe nói các nàng trong bộ lạc liền có một cái Thủy Chi Pháp Sư, kỹ năng này đẳng cấp cao về sau, chức nghiệp có thật nhiều phương hướng có thể lựa chọn, có thể khuynh hướng thu phát, khống chế, thậm chí là nãi mụ.
Xem như một cái 10 phần bạn kim du chức nghiệp, bất quá muốn tinh thông một cái phương hướng,
có thể sẽ hao phí không ít ma tinh đến đổi mới kỹ năng. Cũng may bọn hắn bộ lạc trước mắt cũng không thiếu khuyết cái này. Về phần Diệp Hinh Nhi, nàng bảo bảo vận khí thì kém một chút, nghề nghiệp là nông dân. Đây cũng là Lâm Thanh phục chế đến cái thứ nhất phổ thông sinh hoạt chức nghiệp. Diệp Hinh Nhi lúc ấy thương tâm đều muốn khóc lên, Lâm Thanh ôm nàng an ủi rất lâu. Đồng thời hứa hẹn đến lúc đó nhất định cho bọn hắn bảo bảo phục dụng thất thải thần quả. Trước đó Lâm Thanh lưu lại nhiều như vậy thất thải thần quả, không phải là vì về sau có hài tử vạn nhất chức nghiệp không tốt, còn có thể dùng thất thải thần quả đền bù một chút mà. Đúng lúc này, một đầu tin tức nhắc nhở đột nhiên tại Lâm Thanh trong đầu vang lên. Lạc Tịch Tịch, Lâm Thanh. Thu được xin trả lời. Bạn tiểu thư có trọng yếu tình báo phải nói cho ngươi. Chương 149, Lạc Tịch Tịch trọng yếu tình báo chương 149, Lạc Tịch Tịch trọng yếu tình báo Lạc Tịch Tịch làm sao tin cho ta hay. Lâm Thanh nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện bắn ra nhắc nhở, trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Vẫn là chuyện rất trọng yếu. Sẽ không lại là nghĩ mai phục ta đi. Lâm Thanh trong đầu hiện ra đêm qua chẳng cảnh. Ngày ấy, hắn vừa mới bức bách Lạc Tịch Tịch dùng một loại rất mất mặt phương thức nói xin lỗi. Cái kia Hoàng Mao nha đầu không phải cái chịu người chịu thua thiệt, quay đầu liền bắt đầu nghĩ biện pháp trả thù. Ngay tại tối hôm qua, Lạc Tịch Tịch ảnh chân dung đột nhiên tại nói chuyện riêng bên trong chớp động, phát tới một đầu tin cầu cứu, nói các nàng bị vây ở một mảnh đầm lầy. Để chứng minh tự mình không có nói láo, Lạc Tịch Tịch còn phát tới một tấm hình. Trong tấm ảnh là cái kia cùng Miêu Nương Tiểu Bạch cùng tên lông trắng lọ ly. Nàng toàn thân đều là vũ bùn, ngồi sập xuống đất, gương mặt đỏ bừng, kiếm của nàng cắm ở sau lưng trong vùng đầm lầy không nổ ra được. Lâm Thanh nhìn thấy ảnh chụp, không có suy nghĩ nhiều, lập tức gọi lên mấy nữ sinh, chuẩn bị đi trợ giúp. Lạc Tịch Tịch nói đầm lầy cách doanh địa không xa, Lâm Thanh dùng tới toàn lực đi đường, không đến mười mấy phút đã đến địa phương. Có thể vừa đến nơi đó, Lâm Thanh cũng cảm giác không thích hợp. Lạc Tịch Tịch tại trong tin tức nói, đầm lầy bên trong chiếm cứ một đầu đại xà, con rắn kia có thể tại đầm lầy bên trong hoạt động, đem các nàng ngăn ở giữa ra không được. Nhưng Lâm Thanh bọn hắn sau khi tới, ngay cả rắn cái bóng đều không nhìn thấy. Không riêng như thế, Lâm Thanh mở ra huyết vực cảm giác, quét nhìn chung quanh một vòng, cảm giác phạm vi bên trong căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào sinh vật khí tức. Lâm Thanh để nhỏ Cam dùng nàng khứu giác đi nghe. Nhỏ Cam cái mũi giật giật, cũng xác nhận, chỉ nghe đến Lạc Tịch Tịch mấy nữ sinh kia hương vị, còn có mấy cái không quen biết mùi, nhưng hương vị đầu nguồn đều như thế, hẳn là Lạc Tịch Tịch đồng bạn. Sự tình đến nơi đây, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên kịp phản ứng. Đó căn bản không phải cái gì cầu cứu. Đây là một trận đặc biệt nhằm vào tự mình mai phục. Thế là, con ngồi cùng tợ săn thân phận phát sinh chuyển đổi. Lâm Thanh huyết vực cảm giác tựa như một cái dạ đạ, tinh chuẩn địa quét nhìn hết thảy xung quanh. Hắn rất nhanh liền tìm được Lạc Tịch Tịch các nàng mai phục vị trí. Lâm Thanh mang người, trái lại bao vây các nàng. Hắn hảo hảo giáo dục một chút cái này lợi dụng tự mình thiện tâm ác liệt thiếu nữ. Song phương ngược lại là không có thật khai chiến, dù sao thật đánh nhau nhất định sẽ có người thụ thương. Nhưng Lâm Thanh cũng không có khách khí, hắn đưa tay chính là một cái lôi cầu, trực tiếp ném vào các nàng ẩn thân bụi cỏ đằng sau. Dòng điện nổ tung, trong bụi cỏ truyền đến mấy nữ sinh co giật tiếng thét chói tai. Một giây sau, nhỏ Cam thân ảnh liền xông ra ngoài, trực tiếp đem còn không có kịp phản ứng Lạc Tịch Tịch ép đến trên mặt đất. Lạc Tịch Tịch vì ẩn tàng đến càng tốt hơn lần này không mang theo nàng con kia ấu long. Kết quả cuối cùng chính là Tiểu Bạch cùng mấy nữ sinh cùng một chỗ mang lấy chật vật không chịu nổi, đã đi không được đạo Lạc Tịch Tịch, đem nàng kéo về bộ lạc. Giờ phút này, Lâm Thanh lại thấy được Lạc Tịch Tịch tin tức, hắn phản ứng đầu tiên chính là, nha đầu này lại muốn dở trò quỷ gì? Lâm Thanh, Lạc Tịch Tịch, ngươi nếu là còn muốn lại gạt ta một lần nói vẫn là tỉnh lại đi, trừ phi ngươi lại nghĩ bị ta giáo dục. Tin tức phát ra ngoài, đối diện rất nhanh có hồi phục. Lạc Tịch Tịch, xin ký biểu lộ, Lâm Thanh ngươi cái này đại phôi đản, vậy mà không tin bản tiểu thư. Lạc Tịch Tịch, bản tiểu thư dùng người cách giúp ngươi đảm bảo, lần này là thật sự có vô cùng trọng yếu sự tình. Lâm Thanh nhìn trên màn ảnh chữ, không có lập tức trả lời. Lâm Thanh, có chuyện mau nói. Lạc Tịch Tịch, một câu hai câu nói không rõ ràng, ta hiện tại cùng ngươi video trò chuyện. Video trò chuyện nhắc nhở tại Lâm Thanh trước mắt bắn ra, Lâm Thanh không do dự trực tiếp lựa chọn kết nối. Màn sáng sáng lên, Lạc Tịch Tịch tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức chiếm cứ toàn bộ màn hình. Màu vàng song đuôi ngựa ở sau hót cao cao kim lên, mấy sợi toái phát nghịch ngợm dán tại trên trán. Cặp kia màu hổ phách con mắt giờ phút này chính chừng đến tròn trịa, bên trong lóe ra một chút đắc ý, nàng mặc một thân màu đen nhỏ rất ra, bao vây lấy cũng không sung mãn bộ ngực nhỏ. Bất quá để Lâm Thanh để ý là, Lạc Tịch Tịch cũng không có chính đối ống kính, mà là nghiêng người ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Cái tư thế kia nhìn có chút khó chịu. Lâm Thanh khỏe miệng vì run rẩy. Nha đầu này sẽ không phải là hôm trước bị tự mình đánh cái mông còn đau a? Lâm Thanh, ngươi nghe cho kỹ. Lạc Tịch Tịch thanh âm đánh gãy Lâm Thanh suy nghĩ. Nàng hất cằm lên, một bộ bản tiểu thư muốn nói đại sự tư thế. Bản tiểu thư lần này thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, mang cho ngươi tới thiên đại tình báo. Lâm Thanh tựa lưng vào ghế ngồi, mau nói a Tịch Tịch đại tiểu thư, cái gì tình báo? Lạc Tịch Tịch háng giọng một cái, còn nhớ rõ ba hôm trước đã nói với ngươi, chúng ta ra ngoài đi săn thời điểm, gặp một cái thương đội sao? Lâm Thanh gật đầu. Việc này hắn nghe Lạc Tịch Tịch để cập qua. Cái kia thương đội lão bản là đồ cặn bã, muốn đem Lạc Tịch Tịch các nàng bắt lại làm nô lệ bán đi, kết quả bị Lạc Tịch Tịch một đoàn người cho phản sát, kết quả nói lão bản kia trực tiếp hạ địa ngục, mà cái kia hai cái còn phong vận vẫn còn lão bà, còn có ba cái nữ nhi, toàn bộ bị Lạc Tịch Tịch hợp nhất thành hầu gái. Tựa như lần trước tổ đội lúc nhìn thấy cái kia mái tóc màu vàng nóng đại dương mã đồng dạng. Sau đó hôm nay, bà tiểu thư dùng theo thương đội nơi đó tịch thu được giấy thông hành, lặng lẽ xâm nhập vào Xệ Gia Thành. Lạc Tịch Tịch nói đến đây, trên mặt đắc ý biểu lộ trở nên càng thêm khoa trương. Nàng xích lại gần ống kính, hạ giọng, ngươi đoán bản tiểu thư trong thành nghe được cái gì? Lâm Thanh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Giấy thông hành. Lạc Tịch Tịch vậy mà đã cầm tới giấy thông hành rồi. Hơn nữa còn xâm nhập vào Xệ Dạ thành. Nha đầu này là gan cũng quá lớn. Trước đó bọn hắn cũng là có trà trộn vào Xệ Dạ thành dự định, chỉ bất quá Ệ Nạ gia nhập bộ lạc về sau, bọn hắn từ Ệ Nạ trong miệng biết được, tiến vào Xệ Dạ thành cần một loại bọn hắn người địa phương mới có giấy thông hành. Bởi vậy đành phải tạm thời từ bỏ quyết định này. Bất quá nghĩ lại, nếu như Lạc Tịch Tịch đã có giấy thông hành, vậy bọn hắn bộ lạc cũng có thể nghĩ biện pháp mà dùng. Lâm Thanh đè xuống khiếp sợ trong lòng, ngươi trong thành nghe được cái gì rồi? Lạc Tịch Tịch hít sâu một hơi. Các ngươi bộ lạc đoạn thời gian trước có phải hay không tiêu diệt một cái kỵ sĩ đoàn? Lâm Thanh con ngươi vị vị có bảo, lập tức nghĩ đến cái kia Chu Diệt Thụy Đức thôn kỵ sĩ tiểu đội. Đây cũng là bọn hắn trong khoảng thời gian này đến duy nhất một lần bị kỵ sĩ tiến công. Vâng. Bị các ngươi tiêu diệt kỵ sĩ đoàn kia bên trong, có một cái rất yếu gà nhỏ kỵ sĩ, là trong thành một vị công tước lao gia nhi tử. Lạc Tịch Tịch nói đến đây, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, cái kia công tước lao gia trong khoảng thời gian này đều nhanh sắp điên, bởi vì hắn nhi tử tiểu đội một mực không có tin tức. Sau đó thì sao? Sau đó hắn hoa lớn đại giới mời trong thành chiêm bạc sư, dùng con trai của hắn di vật xem bói ra các ngươi bộ lạc vị trí. Lâm Thanh lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Còn có càng hỏng bét. Lạc Tịch Tịch cắn môi một cái kia bị các ngươi giết chết kỵ sĩ đội trưởng, là cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Tâm Phúc. Cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng là ai? Một cái 10 cấp kỵ sĩ. Lạc Tịch Tịch thanh âm đề cao mấy chuyến, mà lại nghe nói người đoàn trưởng kia tính khí nóng nảy, bao che khuyết điểm đến muốn mạng. Hắn hiện tại ngay tại trong thành tập kết nhân thủ, chuẩn bị tự mình tiến công bộ lạc của các ngươi. Chương 150, ứng đối kế hoạch chương 150, ứng đối kế hoạch. Lâm Thanh ngón tay tại trên đùi bên trên nhẹ nhàng đánh. 10 cấp kỵ sĩ. Cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thực lực đây là đã sớm từ ẻ nạ trong miệng biết được qua tình báo, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn bây giờ lại muốn đích thân tiến công bộ lạc của mình. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Ngươi là thế nào biết những thứ này? Lâm Thanh ngẩng đầu. Lạc Tịch Tịch biết miệng, bản tiểu thư trong thành trong tiểu quán nghe được. Những kỵ sĩ kia nhóm uống nhiều quá, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Bọn hắn còn nói, đoàn trưởng đại nhân lần này cần đem các ngươi bộ lạc san thành bình địa, tất cả mọi người muốn bị trộm tới làm nô lệ. Lâm Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Bọn hắn lúc nào xuất phát? Không biết. Lạc Tịch Tịch lắc đầu, nhưng hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Ta nghe bọn hắn nói, đoàn trưởng đại nhân ngay tại triệu tập tinh nhuệ, lần này cần mang lên chí ít trên 100 cái cấp 5 kỵ sĩ, đẳng cấp cao hơn kỵ sĩ đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Lâm Thanh tâm chìm đến đáy cốc. Trên 100 cái kỵ sĩ, còn có một cái 10 cấp đoàn trưởng. Lâm Thanh, ngươi định làm như thế nào? Lạc Tịch Tịch thanh âm đánh gãy Lâm Thanh suy nghĩ. Nét mặt của nàng hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Muốn hay không bản tiểu thư giúp ngươi? Lâm Thanh nhìn màn ảnh bên trong Lạc Tịch Tịch. Nha đầu này mặc dù bình thường cả lơ phất phơ, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Không cần. Lâm Thanh lắc đầu, đây là chuyện của chúng ta. Thôi đi, ngươi liền cậy mạnh đi. Lạc Tịch Tịch hừ một tiếng, bất quá bản tiểu thư cũng nhắc nhở ngươi, người đoàn trưởng kia cũng không phải dễ chơi. Có cần cứ việc cho bản tiểu thư gọi điện thoại, bản tiểu thư rút lui trước. Chờ một chút, trước chờ cút. Ngay tại Lạc Tịch Tịch sắp chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Lâm Thanh mở miệng. Sau đó Lâm Thanh vội vàng nói, Lạc Tịch Tịch, đem các ngươi giấy thông hành cho ta mượn dùng một chút. Tại vừa rồi Lạc Bạch trong đầu cấu tư mấy loại ứng đối tiếp xuống nguy cơ biện pháp, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có cực lớn phong hiểm. Bọn hắn mặc dù có tinh hà thủ hộ tên biến thái này cấp đạo cụ, nhưng 10 cấp kỵ sĩ uy lực cũng không thể khinh thường. Trọng yếu là bọn hắn người đủ nhiều, là cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nguyện ý, thậm chí có thể vây lại bộ lạc của bọn hắn, ngạnh sinh sinh tiêu hao chết bọn hắn. Lâm Thanh lại hết sức rõ ràng, muốn ứng đối nguy cơ lần này, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái minh hữu. Đầu tiên người minh hữu này nhất định phải đủ cường đại. Dù là Lạc Tịch Tịch loại này tại xuyên qua đến nhân loại của thế giới này bên trong, thuộc về người nổi bật bộ lạc, đối mặt cho tàn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, loại tồn tại này cũng có chút không đủ tư cách. Lâm Thanh nghĩ đến đêm hôm đó, đụng phải một cái cực kỳ cầu hết kiểu đoạn về sau, phát sinh một phen chuyện hoang đường. Agatha, ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thân là cấp 9 kỵ sĩ, dù là cùng 10 cấp kỵ sĩ có nhất định chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Càng quan trọng hơn là, lần trước Agatha chính là bị cho tàn kỵ sĩ đoàn người mai phục. Dù là lần trước chỉ có ngắn ngủi nửa giờ tiếp xúc, Lâm Thanh cũng có thể nhìn ra được Agatha là cái nữ nhân trọng tình trọng nghĩa. Tự mình nhiều như vậy tỉ muội bị cho tàn kỵ sĩ đoàn không hiểu thấu hại chết, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở trong thành, dù là nàng thân là một đoàn chi trưởng, muốn báo thủ cũng tuyệt đối sẽ nhận rất nhiều hạn chế. Nếu là có thể cùng mình hợp tác, Lâm Thanh cảm thấy kế hoạch này khả thi phi thường cao. Duy nhất biến số chính là, nàng là đối cho tàn kỵ sĩ đoàn hận ý càng lớn một điểm. Vẫn là đối không hiểu thấu cướp đi trong sạch của nàng, hơn nữa còn như cái cặn bã nam đồng dạng một mực không hề lộ diện người oán niệm lớn hơn một chút. Ngươi sẽ không cũng muốn tiến xe dạ thành a? Lạc Tịch Tịch thanh âm đột nhiên cất cao mấy chuyến, trong màn hình tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. Lâm Thanh không có phủ nhận, trực tiếp điểm một chút đầu. Ta có vô cùng trọng yếu sự tình. Lạc Tịch Tịch sửng sốt mấy giây, màu hổ phách con mắt đi lòng vòng, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhếch miệng. Được thôi, dù sao bản tiểu thư cũng không muốn biết ngươi muốn làm gì. Nói, nàng tại màn hình bên kia thao tác mấy lần. Rất nhanh, Lâm Thanh nói chuyện phiếm giao diện liền bắn ra giao dịch nhắc nhở. Lạc Tịch Tịch hướng ngươi khởi xướng giao dịch thỉnh cầu Lâm Thanh ấn mở, ba tấm ố vàng tấm da dê xuất hiện tại thanh giao dịch bên trong. Trong này có một chương nam tính giấy thông hành, hai tấm nữ tính. Lạc Tịch Tịch giải thích nói, theo thứ tự là cái kia phú thương cùng hắn hai cái lão bà. Phía trên không có hình ảnh, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ thân phận tin tức là được, thủ vệ sẽ không tra được quá cẩn thận. Lâm Thanh tiếp nhận giấy thông hành, nhìn kỹ một chút nội dung phía trên. Trên giấy da dê dùng chữ viết hoa viết người nắm giữ tính danh, chức nghiệp, địa chỉ các loại tin tức. Nam tính giấy thông hành chủ nhân gọi là cặt nghề nghiệp là thương nhân. Hai tấm nữ tính giấy thông hành chủ nhân phân biệt gọi phù hệ bệ cùng rồ, chức nghiệp cột đều viết không. Đóng lại cùng Lạc Tịch Tịch video trò chuyện, Lâm Thanh nhìn về phía treo lên thật cao thái dương. Hắn lúc này ở trong lòng quyết định, việc này không nên chậm trễ, không biết cho tàn kỵ sĩ đoàn tiến công khi nào đến, nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Tốt nhất hôm nay liền có thể nhìn thấy Agatha, cùng nàng nói một chút cùng nhau đối kháng cho tàn kỵ sĩ đoàn công việc. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh ánh mắt lập tức rơi vào một bên nghỉ ngơi Vương Y Lệ trên thân. Vương Y Lệ, đến. Tộc trưởng đại nhân. Vương Y Lệ nghe được Lâm Thanh kêu gọi trong nháy mắt, lập tức phản xạ có điều kiện đứng lên, không có trói buộc bộ vị nhẹ nhàng run rẩy. Làm phiền ngươi thông báo một chút mọi người, lập tức đến bộ lạc chi hỏa trước tập hợp, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Vương Y Lệ sửng sốt một chút, qua nét mặt của Lâm Thanh bên trong đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng gật đầu. Rõ. Sau 3 phút, trong bộ lạc tất cả nữ sinh, bao quát trong phòng nghỉ ngơi bệnh nghiệm, cũng đều đi tới bộ lạc chi hỏa trước mặt. Không thiếu nữ sinh đều là đang làm việc lúc bị kêu đến, bởi vậy trên thân còn hiện lên một tầng mồ hôi mịn. Một bên sát mồ hôi, vung lên cổ áo quạt gió, một bên mười phần không hiểu nhìn về phía Lâm Thanh. Trước đó tộc trưởng nhưng cho tới bây giờ không có đột nhiên như vậy mà đem các nàng tập hợp, đến cùng là có chuyện gì phát sinh? Lâm Thanh đảo mắt một vòng, xác nhận người đều đến đông đủ, lúc này mới lên tiếng. Hắn không có giấu giếm, trực tiếp đem từ Lạc Tịch Tịch trong miệng biết được tình báo, cùng kế hoạch của mình nói ra. Nghe được kinh người như thế tin tức, chúng nữ nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Chúng ta bị xệ dạ trong thành thế lực lớn nhất một trong cho tàn kỵ sĩ đoàn để mắt tới rồi. Đoàn trưởng của bọn hắn vẫn là 10 cấp kỵ sĩ, trên trăm cái cấp 5 trở lên kỵ sĩ. Này làm sao đánh? Trong lúc nhất thời, các nữ sinh trên mặt không khỏi toát ra sợ hãi biểu lộ. Có mấy cái nhát gan nữ sinh thậm chí sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Đều sợ cái gì? Tộc trưởng không phải nói đã có cách đối phó? Thân là hậu cung chi chủ Bạch Niệm lập tức quát lớn một tiếng, thoải mái mà đè xuống bạo động bầu không khí. Nàng mặc dù nâng cao bụng lớn, nhưng khí thế không giảm chút nào, cặp kia thanh tịnh đôi mắt đảo qua đám người, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, "Tộc trưởng, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Chuẩn bị để cái nào hai nữ sinh cùng ngươi đi?" Lâm Thanh trầm ngâm một lát, ánh mắt trong đám người đảo qua. "Ta dự định hiện tại liền xuất phát." Hắn dừng một chút, về phần nhân tuyển. Chương 151, vào thành chương 151, vào thành. Lâm Thanh ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại hai người trên thân. "Tiểu Tranh, Ena, hai người các ngươi đi với ta." Quyết định này hợp tình hợp lý. Trong bộ lạc đại bộ phận đều là Đông Phương gương mặt, hắn một cái tóc đen mắt đen nam nhân giả mạo Tây Đại Lục thương nhân vốn là có chút chói mắt, nếu là lại mang lên hai cái đồng dạng gương mặt nữ nhân, vậy đơn giản là đem bọn hắn có vấn đề viết lên mặt. Ena là người địa phương, đi qua Sệ Dạ thành, có nàng dẫn đường có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Về phần Tiểu Tranh, là ba cái ma vật nương bên trong mạnh nhất tồn tại, tâm lý tố chất quá cứng, thời khắc mấu chốt cũng có thể trở thành có thể dựa nhất chiến lược. Bị điểm đến tên Tiểu Tranh lập tức đứng thẳng người, mà một bên Ena cũng có chút bất an khẽ gật đầu. Tộc trưởng, ngươi bộ dáng này quá trẻ tuổi, không giống cái vào Nam gia Bắc đại thương nhân. Nâng cao bụng Bạch Niệm đánh giá Lâm Thanh, đột nhiên nhãn châu xoay động, cười xấu xa lấy nhìn về phía bên cạnh Nhỏ Tông. Nhỏ Tông, cho ngươi mượn lông trên đuôi cho tộc trưởng làm dâu ria sử dụng. A. Nhỏ Tông mặt bá điệu nhất hạ đỏ đến cổ căn, lông xù ngựa lỗ thai cũng xấu hổ tiêu nhịu xuống. Cái đuôi cùng lỗ thai, đối mã nương tới nói là cực kỳ từ mật bộ vị. Chủ nhân. Có thể, có thể. Nàng tiếng như mối bản, đem lông xù cái đuôi to hướng phía trước đưa tiễn, nhắm mắt lại, một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng. Phốc phốc. Xung quanh các nữ sinh lập tức không nhịn được cười. Bạch Niệm nín cười, cẩn thận từng ly từng tí cắt xong mấy túm mềm mại nhất cái đuôi lông, dùng thực vật dịch nhẫn cẩn thận địa đính vào Lâm Thanh người trung thượng. Đừng nói, như thế một làm, phối hợp cái kia thân thu được tới thương nhân trường bảo, Lâm Thanh trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần tang thương cùng phúc hậu, thật có bên trong mùi vị. Tộc trưởng, nhìn qua giống như thật. Nhỏ Tông nhìn xem tự mình lông dán tại Lâm Thanh trên mặt, ngượng ngùng bên trong lại dẫn một tia nho nhỏ đắc ý đúng nha, tộc trưởng nhìn qua lập tức lớn thật nhiều tuổi, trở nên càng thành thục. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 bình giám lúc, Tiểu Tranh thay xong quần áo đi ra. Lâm Thanh nhìn lại, cũng ngây ngẩn cả người. Kia là một đầu tiểu hồng sắc thu eo váy dài, xuyên tại thân cao gần 2 mét tiểu tranh trên thân, rõ ràng nhỏ hơn một chút. Váy chỉ tới bắp chân của nàng, đưa nàng cặp kia thẳng tắp chân thon dài hoàn toàn bạo lộ ra. Càng chết là, vải vóc bị nàng cái kia khoa trương đường cong chống căng cứng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Trên đầu nàng hổ thai bị một đỉnh mũ rộng bành miễn cưỡng che lại, giấu ở trong quần áo cái đuôi thì dùng vải gắt gao quấn ở giữa hai chân ở giữa, để nàng đi trên đường tư thế có chút cứng ngắc. Chủ nhân, có chút gấp. Tiểu Tranh giật giật cổ áo, bộ ngực đầy đặn theo động tác của nàng vì vì nhảy lên, thấy Lâm Thanh nhắm mắt. Khục, chịu đựng xuyên đi. Hắn tranh thủ thời gian rời ánh mắt, dù sao chúng ta sẽ không ở trong thành đợi quá lâu. Một bên khác, Ena cũng đổi xong bộ kia màu xanh đậm váy dài. Nàng vốn là ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, mặc vào bộ này vừa người váy, cả người khí chất cũng thay đổi. Ba người chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Thanh lại từ trong kho hàng xuất ra mấy món từ gỗ lỉn cái kia tịch thu được đồ trang sức, cho ba người đeo lên, gắng đạt tới trò xiếc làm toàn. Đi thôi. Lâm Thanh xoay người cưỡi lên lang vương, Tiểu Tranh cùng Ena cũng riêng phần mình cưỡi lên một thất tự lang, ba đạo cái bóng hướng phía Sệ Dạ thành phương hướng bay đi. Sệ Dạ thành cao ngất màu xám tường thành tại bình nguyên cuối cùng hiện hiện, tựa như một đầu nằm rạp cự thú. Cửa thành sắp xếp đội ngũ thật dài, mặc khôi giáp binh sĩ ngay tại lần lượt kiểm tra, bầu không khí nghiêm túc. Lâm Thanh ở phía xa liền để cự lang nhóm đi đầu lui vào rừng cây, sau đó mang theo hai nữ đi bộ tiến lên, lẫn vào đội ngũ cuối cùng. Giấy thông hành. Đến phiên bọn hắn lúc, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thủ vệ đi tới, ánh mắt như dao tại ba người trên thân thổi qua. Lâm Thanh không chút hoang mang địa đưa lên tấm kia thuộc về thương nhân cắt tấm da dê. Thủ vệ tiếp nhận, thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua, cắt. Thương nhân. Đằng sau hai cái này là thê tử của ta. Lâm Thanh nói, rất tự nhiên đưa tay nắm ở Ena bà vai, đưa nàng mang vào trong ngực. Ena cũng hết sức phối hợp hướng hắn dựa vào, mang trên mặt dịu dàng ngoan ngoãn mỉm cười. Đây là tiểu thiếp của ta. Lâm Thanh một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đưa tới, tại tiểu tranh nạo nghệ ưỡn lên trên mông không nhẹ không nặng địa vỗ một cái. Tiểu tranh thân thể cứng đờ, kém chút không có nhảy dựng lên, nhưng vẫn là cố nén ý xấu hổ, thuận thế gần sát Lâm Thanh. Lần này thân mật cử động là Bạch Niệm lại xuất phát trước cố ý huấn luyện chính là vì ứng đối loại tình huống này, giờ phút này xem ra hiệu quả nổi bật. Thủ vệ ánh mắt tại tiểu tranh vóc người cao gầy bên trên dừng lại một lát, chân mày cau lại. Người cái này tiểu thiếp, dáng dấp thật là đủ cao. Lâm Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại lộ ra một cái nam nhân đều hiểu tiểu dung, hạ giọng nói, đại nhân hảo nhãn lực. Nàng là người phương Bắc bên kia nữ nhân khung xương lớn, tính tình cũng liệt, cũng là có một phong vị khác. Dâu quay nón thủ vệ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngoạn bị biểu lộ, lại liếc qua tiểu tranh cái kia bị trống tràn đầy quần áo, hừ một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Đi vào đi, đừng ở cổng chặn lấy. Hắn phất phất tay, đem giấy thông hành ném trở lại. Lâm Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mang theo hai nữ xuyên qua nặng nề cửa thành. Ồn ào náo động tiếng người cùng hỗn tạp mùi đập vào mặt, thành nội phồn hoa viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chương 152, khuất nhục lệ lệ nạ chương 152, khuất nhục lệ lệ nạ tòa này cái gọi là thành thị kỳ thật còn lâu mới có được trong tưởng tượng phồn hoa như vậy. Đường đi là dùng đá vụn xếp thành, hai bên kiến trúc phần lớn là gỗ đá hỗn hợp kết cấu, nhìn nhiều năm rồi. Bất quá so với hoang dã bên trong bộ lạc, nơi này đã được cho náo nhiệt. Hai bên đường bày đầy các loại quầy hàng, có bán thịt nướng, có bán vải vóc, còn có bán các loại tạp hóa. Chủ nhân bên kia có bán thịt nướng. Tiểu tranh cái mũi giật giật, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái quầy hàng bên trên. Nơi đó chính nướng mấy sâu thịt, dầu chân nhỏ tại lửa than bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Lâm Thanh cười cười, chờ làm xong việc mua cho ngươi. Hắn mang theo hai người tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường phố người đến người đi, có mặc vải thô quần áo bình dân, cũng có chửa lấy hoa lệ phục sức quý tộc. Lâm Thanh ánh mắt bị một cái bán vải vóc quầy hàng hấp dẫn. Nơi đó treo các loại nhan sắc vải vóc, có màu đỏ thẫm tơ lụa, có màu lam nhạt vải đồng, còn có thêu lên hoa văn gấm vóc. Trong bộ lạc các nữ sinh đại đa số đều mặc cực kỳ phổ thông áo da thu phục, đơn giản quá phong ấn các nàng nhàn trị. Nếu như các nàng tại không cần chiến đấu cùng công tác thời điểm, có thể thay đổi những thứ này quần áo xinh đẹp, tối thiểu tự mình cũng nhìn xem đẹp mắt không phải. Thật xinh đẹp. Ena nhỏ giọng thầm thì một câu. Lâm Thanh chú ý tới nét mặt của nàng, tay tự nhiên khoác lên ngang hông của nàng, tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói, chờ trở về cho các ngươi mua, còn có những nữ sinh khác, mỗi người đều mua mấy bộ quần áo mới. Ena mặt hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn muốn tìm cơ hội đem tự mình giao cho Lâm Thanh. Nhưng Lâm Thanh một mực nếm thử để trước đó mấy nữ sinh kết quả, một mực không có đứng hàng nàng. Ena thầm nghĩ, nếu là mình có thể mặc vào quần áo xinh đẹp, vậy nhất định có thể để cho tộc trưởng đại nhân càng thêm chú ý tới mình. Đến lúc đó cũng có thể tại tự mình càng xinh đẹp thời điểm đem tự mình giao cho Lâm Thanh. Hắn chống không một cái tay khác đưa tới, tại cái kia bị váy căng đến tròn trịa gấp vểnh lên trên mông không nhẹ không nặng địa vỗ một cái, ngươi cũng thế, muốn cái gì cứ việc nói. Tiểu Tranh thân thể vì cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Nàng quay đầu, răng nanh lộ ra một điểm, chủ nhân, ta cái gì cũng không thiếu. Vậy cũng phải mua. Lâm Thanh cười cười, chúng ta có tiền, hơn 400 mai kim tệ, đủ hoa một hồi. Tiểu Tranh lỗ thai tại dưới mũ mặt giật giật, trên mặt hiện ra một tia cảm động. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một đầu càng rộng rãi hơn đường đi. Cuối con đường, một tòa ba tầng cao kiến trúc đập vào mỹ mắt. Kiến trúc tường ngoài là màu xám trắng thạch đầu, cổng treo một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết Ngân Nguyệt Lữ Điếm. Liền nơi này, Lâm Thanh mang theo hai người đi vào. Lữ Điếm đại sảnh không tính lớn, nhưng bố trí được coi như sạch sẽ. Treo trên tường mấy chén đèn dầu, trên mặt đất phủ lên hư hại thảm. Trong đại sảnh bày biện mấy trương cái bàn, có mấy cái khách nhân đang uống rượu nói chuyện phiếm. Phía sau quầy đứng đấy một người trung niên nam nhân, giữ lại râu cá chê, ngay tại lau cái chén. Nhìn thấy Lâm Thanh ba người tiến đến, hắn ngẩng đầu, trên mặt lập tức chất lên tiểu dung. Hoan nghênh quang lâm, mấy vị là muốn ở chỗ sao? Lâm Thanh gật gật đầu, mở cho ta một gian tốt nhất gian phòng. Trung niên nam nhân mắt sáng rực lên một chút, trên dưới đánh giá Lâm Thanh một mắt. Nhìn thấy trên người hắn món kia thêu lên kim sắc hoa văn trường bảo, còn có bên hông treo mấy cái túi nhỏ, lập tức minh bạch đó là cái nhân vật có tiền. Tốt nhất gian phòng là lầu 3 khách quý phòng, một đêm 3 cái kim tệ. Trung niên nam nhân cười híp mắt nói. Lâm Thanh từ trong ngực móc ra một túi tiền, lấy ra 3 cái kim tệ đặt ở trên quầy. Mang bọn ta đi lên. Trung niên nam nhân vội vàng thu hồi kim tệ, từ dưới quầy mặt xuất ra một cái chìa khóa, mấy vị mời đi theo ta. Hắn mang theo Lâm Thanh ba người lên bậc thang. Thang lầu là chất gỗ, đập lên phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Lầu 3 hành lang so lầu 1 muốn an tĩnh nhiều, treo trên tường mấy tấm họa, trên mặt đất phủ lên dày đặc thảm. Trung niên nam nhân đi đến cuối hành lang trước một cánh cửa, dùng chìa khóa mở cửa. Mấy vị mời đến. Lâm Thanh đi vào gian phòng, nhìn quanh một vòng. Gian phòng xác thực so phổ thông gian phòng phải lớn hơn nhiều, bên trong bày biện một trương rộng lượng giường, còn có một cái bàn cùng mấy cái ghế. Góc tường đặt vào một cái tủ treo quần áo, cửa sổ rất lớn, có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh đường phố. Coi như không tệ. Lâm Thanh gật gật đầu. Trung niên nam nhân cười nói, mấy vị nếu là cần gì, cứ việc gọi ta. Nói xong, hắn rời khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Thanh ba người. Tiểu Tranh đi đến bên cửa sổ, vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài một mắt. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Thanh ngồi vào trên ghế, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Đánh trước nghe một chút Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn vị trí. Ệ Nạ đi tới, tộc trưởng, ta biết Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn ở nơi nào. Lâm Thanh ngẩng đầu, ở đâu? Tại thành tây, tới gần quý tộc khu địa phương. Ệ Nạ giải thích nói, ta trước đó tới qua một lần, nghe người ta nhắc qua. Lâm Thanh gật gật đầu, vậy thì dễ làm rồi. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào phía ngoài trên đường phố. Hai người các ngươi lưu tại nơi này chờ ta, không cần lo đi. Ta có Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn đoàn trưởng tín vật, một hồi ta liền thay đổi kỵ sĩ sáo trang, đi tìm nàng thương nghị chuyện hợp tác. Lâm Thanh từ không gian trong ba lô lấy ra bộ kia trang phục kỵ sĩ đóng vai. Đây là trước đó từ cho tàn kỵ sĩ đoàn tiểu đội trưởng trên thân lột xuống chiến lợi phẩm. Chủ nhân, ngươi muốn đổi quần áo sao? Tiểu Tranh hỏi. Ừm. Lâm Thanh gật gật đầu. Trước đó ta tại ạ gạt thạ nơi đó thân phận là kỵ sĩ, tự nhiên muốn xuyên cái này thân đi gặp nàng. Nói, hắn ngay trước hai người trước mặt, trực tiếp bắt đầu thay đổi trang phục. Rất nhanh, hắn liền đổi xong bộ kia trang phục kỵ sĩ đóng vai. Khôi giáp màu đen kề sát thân thể, đem hắn thon dài dáng người phát họa ra tới. Hắn đi đến trước gương, xé toang trên mặt dùng nhỏ tông cái đuôi lông làm giả râu ria, lộ ra nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt. Hai người các ngươi lưu tại nơi này, không cần luận đi. Lâm Thanh dặn dò, ta đi một chút liền về. Nói xong, hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thành Tây quý tộc khu so khu bình dân muốn an tĩnh nhiều. Hai bên đường phố trồng tu bổ chỉnh tề cây cối, kiến trúc cũng càng thêm tinh xảo. Lâm Thanh dựa theo hệ nạ chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn trụ sở. Kia là một tòa ba tầng cao bằng đá kiến trúc, tường ngoài là màu xám trắng. Đứng ở cửa hai người mặc ngân sắc khôi giáp thủ vệ. Lâm Thanh đi ra phía trước, dừng lại. Bên trái một cái vóc người cực tốt nữ kỵ sĩ lập tức giơ lên trường mâu, nơi này là Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn trụ sở, người rảnh rỗi dừng bước. Lâm Thanh không nói gì, chỉ là từ trong ngực lấy ra thanh đại kiếm kia. Hai cái nữ kỵ sĩ nhìn thấy cái kia tiêu ký, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đây là Đoàn trưởng đại nhân bội kiếm. Lâm Thanh gật gật đầu, ta có chuyện quan trọng muốn gặp ạ gạt thạ đoàn trưởng. Hai cái nữ kỵ sĩ lẫn nhau, bên trái cái kia liền đội vàng cong người, ngài chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Nữ kỵ sĩ thân ảnh vừa biến mất ở sau cửa, một luồng hơi lạnh liền từ trong môn tràn ngập ra. Một cái mái tóc dài màu trắng bạc lãnh nạo thân ảnh đi ra. Hệ lẽ nạ thân mang một bộ bó sát người ngân sắc giáp nhẹ, giáp trụ đường cong chăm chú phát họa lấy nàng cái kia kinh tâm động phách thân thể đường cong, trước ngực sung mãn cơ hồ muốn đem kim loại chống ra. Theo bước tiến của nàng hơi rung nhẹ, đoạt người nhãn cầu. Ánh mắt của nàng giống hai thanh băng truy, đầu tiên là đính tại Lâm Thanh đại kiếm trong tay bên trên, con ngươi vị co rụt lại, lập tức chậm rãi bên trên rời, rơi vào Lâm Thanh trên mặt. Đông Phương gương mặt, nam tính, còn cầm Đoàn trưởng đại nhân bội kiếm. Hệ lẽ nạ trong đầu cây kia căng cứng huyền, tại thời khắc này triệt để đoán mất, chính là hắn. Chắc không được Đoàn trưởng mấy ngày nay huấn luyện lúc luôn luôn không quan tâm, cũng bởi vì bội kiếm không thuận tay bị thương. Nguyên lai kiếm ở trong tay người đàn ông này, cái này đùa bỡn Đoàn trưởng tình cảm, để nàng châu thai ám kết, sau đó biến mất vô tùng vô ảnh hỗn đản. Một cố khó mà ngăn chặn sát ý từ hệ lẽ nạ đáy lòng bốc lên, nàng màu băng lam đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có phong bạo đang nổi lên. Cặn bã nam, hai chữ này cơ hồ muốn từ nàng trong kẽ răng gạt ra. Xa xa Lâm Thanh chính không hiểu đấu, đột nhiên cũng cảm giác quanh mình nhiệt độ đều hàng mấy phần, ngẩng đầu một cái, liền đối với lên một đôi tràn đầy sát khí con mắt. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tự mình căn bản không biết nữ nhân này, nàng bộ này muốn đem tự mình ăn sống nuốt tươi biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Hệ lẽ nạ cương ép đem quần quần cảm xúc đè xuống, gạt ra một câu lời lạnh như băng. Ngươi muốn gặp Đoàn trưởng đại nhân, đi theo ta. Lâm Thanh gật gật đầu, đi theo phía sau nàng, xuyên qua kỵ sĩ đoàn đại môn. Trên đường đi, chung quanh nữ kỵ sĩ nhóm nhìn thấy có nam nhân xuất hiện nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò. Trong lúc các nàng nhìn thấy đi ở phía trước hệ lệ nạ tấm kia băng sơn giống như mặt, cùng nàng nắm chặt chuôi kiếm tay lúc, tiếng bàn luận xôn xao đều nhỏ xuống, thức thời thối lui đến hai bên. Lâm Thanh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước người nữ nhân này trên người tán phát ra khí, cơ hồ ngưng là thật chất. Hệ lệ nạ bước chân rất nhanh, mang theo Lâm Thanh xuyên qua sân huấn luyện, vòng qua mấy tòa nhà kiến trúc, cuối cùng đứng tại một chỗ vắng vẻ hậu viện. Nơi này cỏ dại rậm rạp, góc tường chất đống bức bỏ huấn luyện và gỗ, hiển nhiên bình thường có rất ít người tới. Liền ở chỗ này chờ. Hệ lẽ nạ đưa lưng về phía hắn, thanh âm không có một tia nhiệt độ, ta đi gọi đoàn trưởng đại nhân. Lâm Thanh vừa định mở miệng nói mình có thể cùng đi, khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một vòng ngân quang. Huyết chi dự cảnh tại trong đầu điên cuồng cảnh báo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hệ lẽ nạ đông nhiên quay người, trong tay kỵ sĩ kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo chí mạng hàn mang, đâm thẳng Lâm Thanh cổ họng. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, không chút do dự. Lâm Thanh thân thể dựa vào bản năng ngửa về sau một cái, mũi kiếm cơ hồ là dàn chót mũi của hắn sẽ qua, lăng lệ kiếm phong cào đến hắn gương mặt đau nhức. Ngươi làm gì? Lâm Thanh gầm thét một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Hệ lẽ nạ không nói một lời, dưới chân phát lực, mặt đất bị dẫm ra một cái hố cạn, cả người lần nữa lấn người mà lên. Kiếm quang như dệt, hắt vẫy mà đến, phong kín Lâm Thanh tất cả né tránh lộ tuyến. Ta nói, con mẹ nó ngươi nổi điên làm gì? Lâm Thanh tại kín không kẽ hở kiếm vong bên trong tránh chuyện xê dịch, hệ lẽ nạ kiếm thuật sắc thực tinh xảo, nhưng ở máu của hắn vực cảm giác dưới, mỗi một kiếm quý tích đều không chỗ che thân. Hắn một bên tránh, vừa mắng, cơn tức trong đầu càng ngày càng vượng. Hệ lẽ nạ đối với hắn nói mắt điếc hay ngơ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cặn bã nam, đi chết. Một tiếng tràn ngập hận ý giận dữ mắng mỏ, rốt cục để Lâm Thanh đầu góc ông một chút. Cặn bã nam, hắn rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này căn bản cũng không phải là tới nói đạo lý. Được, đã ngươi nhất định phải muốn chết. Lâm Thanh ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn không còn né tránh, ngay tại hệ Lena mũi kiếm sắp gần người trong nháy mắt, hắn đột nhiên nâng lên tay trái. Trong lòng bàn tay, một đoàn điện quang màu tím trong nháy mắt ngưng tụ. Bèn, lôi cầu rời khỏi tay, trên không trung nổ tung, hóa thành một trường cuồng bạo lưới điện. Hệ Lena căn bản không ngờ tới hắn một cái kỵ sĩ sẽ dùng ra pháp sư chiêu số, bất ngờ không đề phòng, cả người bị điện quang rắn rắn chắc chắc địa bao phủ. A, một tiếng đè nén tiêu rên, nàng toàn thân kịch liệt run rẩy. Cả người cũng nhịn không được nữa, chật vật quỳ rạp xuống đất, thân thể còn tại không bị khống chế run rẩy. Lâm Thanh không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một bước tiến lên, nâng lên mặc áo giáp giải chiến, nặng nề mà giẫm tại nàng độ ngực phập phồng bên trên. Cao ngất giáp ngực lập tức bị giẫm đến thành hai bảy bánh nướng. Hệ Lệ Nạ cảm giác mình đã bị suốt đời khó quên vô cùng nhục nhã, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, khuất nhục nước mắt tại trong hốc mắt đỏ bừng, lại chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Chương 153, ác ma hạt giống. Chương 153, ác ma hạt giống. Ngươi cái này hèn hạ cặn bã nam, vô sỉ hỗn đản. Hệ Lệ Nạ thanh âm từ trong cổ họng gạt ra, từng chữ cũng giống như tôi động. Ngươi điếm ô đoàn trưởng trong sạch, ngươi cái này bội tình bạc nghĩa hèn nhát. Lâm Thanh nhíu mày, dưới chân lực đạo nặng thêm mấy phần, giáp ngực phát ra rợn người kéo kẹt tâm thành. Ta nói ngươi nữ nhân này đến cùng đang nói cái gì? Mình quả thật cùng ạ gạt thả từng có một lần, nhưng này một lần vô cùng đội vàng, mà lại ngươi còn dám giả ngu. Hệ Lệ Nạ nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Ngươi đùa bỡn đoàn trưởng tình cảm, để nàng mang bầu con của ngươi, sau đó cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cái này nên xuống địa ngục các ma. Ngươi cái này bội bạc dòi bỏ. Lâm Thanh động tác cứng đờ. Mang thai. À gạt thả mang thai. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên đột nhiên thu hoạch được đoạn tội kỵ sĩ nghề nghiệp chẳng cảnh. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Dư Nhạc, Cố Hân Nhiên, hay là Diệp Hinh Nhi ở trong một cái. Về sau lại ra Dư Nhạc không cách nào mang thai sự tình, để hắn vô ý thức không để ý đến khả năng này. Nhưng bây giờ, à gạt thả vậy mà lần thứ nhất liền trực tiếp chúng. Lâm Thanh sắc mặt trở nên phức tạp. Đây chính là một cái cấp 9 kỵ sĩ, đỉnh cấp cường giả A. Thậm chí còn là ngân kiếm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Bây giờ vậy mà mang bầu con của mình. Lâm Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, giờ phút này hắn đều cảm thấy Hệ Lệ Nạ chửi mắng là đúng. Nguyên bản đã sớm hứa hẹn sẽ ở không lâu sau đó cầm đại kiếm đi tìm nàng, kết quả tự mình lại biến mất nhiều ngày như vậy. Ngươi câm miệng cho ta. Hệ Lệ Nạ còn đang không ngừng mà chửi mắng. Ngươi cái này làm bẩn thánh khiết tác đồ. Ngươi cái này vứt bỏ vợ con bại hoại. Ngươi cái này, đủ rồi. Lâm Thanh giơ chân lên, từ ngực nàng rời. Hệ Lệ Nạ ho kịch liệt đấu, từng ngụm địa thở phì phò. Ta hỏi ngươi, ạ gạt thạ ở đâu? Ta sẽ không nói cho ngươi. Hệ Lệ Nạ giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ngươi mơ tưởng lại tổn thương đoàn trưởng đại nhân. Ta nói, ta tìm đến nàng là có chính sự. Mặc dù trong lòng ngày nấy, nhưng Lâm Thanh giờ phút này cũng không có thời gian cùng cái này hư hư thực thực là ạ gạt thạ tử trung phấn Hệ Lệ Nạ lãng phí thời gian. Lâm Thanh ngữ khí trở nên nghiêm túc. Cho tàn kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tiến công bộ lạc của ta, ta cần cùng ạ gạt thạ nói chuyện hợp tác. Ai sẽ tin tưởng ngươi cái này lừa đảo? Lâm Thanh hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng. Ngươi tốt nhất đừng chậm trễ thời gian của ta. Ta chính là muốn chậm trễ ngươi. Ngươi cái này nên bị treo cổ tội nhân. Ngươi cái này hẳn là bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Lâm Thanh cũng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này nữ nhân lạnh như băng, một đầu tóc bạc nhìn qua vô cùng lãnh ngạo nữ nhân mắng lên người đến như vậy sắc bén. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là quay người đi hướng bên cạnh chất đống tạp vật nơi hẻo lánh. Tại một đống bức bỏ huấn luyện thiết bị bên trong tìm kiếm một chút, tìm được vài đoạn coi như rắn chắc dây gai. Ngươi muốn làm gì? Hệ Lệ Nạ trong thanh âm lần thứ nhất xuất hiện một vẻ bối rối. Lâm Thanh không có trả lời, đi trở về đến bên người nàng, ngồi xổm người xuống. Ngươi đổ vô sỉ này, thả ta ra. Người ác ma này sẽ không phải cũng nghĩ làm bẩn ta đi. Ta cho ngươi biết, ta là ạ gạt thạ đoàn trưởng trung thành nhất bộ hạ, dù là ngươi đoạt lấy thân thể của ta, cũng định viễn không cách nào để cho ta khuất phục tại ngươi. Hệ Lệ Nạ ánh mắt trở nên hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng vừa rồi cái kia một cái lôi cầu để nàng toàn thân đều còn tại run lên, căn bản không làm gì được. Lâm Thanh động tác thuần thục đem dây gai hướng trên người nàng bộ, cuối cùng trói tại trên cây. Ngươi cái này ti tiện ác ôn. Ngươi cái này thấp hèn, nô. Một khối vải rách bị nhét vào trong miệng của nàng, thế giới rốt cục an tĩnh. Hệ Lệ Nạ trừng to mắt, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, trong ánh mắt viết đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Lâm Thanh đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi. Xin lỗi, ta thật sự có việc gấp. Hắn quay người rời đi cái này vứt bỏ hậu viện, dọc theo vừa rồi lúc đến đường đi trở về. Trong sân huấn luyện, mấy cái nữ kỵ sĩ đang luyện tập kiếm thuật. Nhìn thấy Lâm Thanh một mình đi tới, các nàng đều dừng động tác lại, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Phó đoàn trưởng đâu? Trong đó một cái nữ kỵ sĩ hỏi. Nàng có việc đi trước. Lâm Thanh thuận miệng nói. À gạt thạ đoàn trưởng ở đâu? Mấy cái nữ kỵ sĩ liếc nhau, trong đó một ngón tay chỉ kiến trúc chủ đạo phương hướng. Đoàn trưởng đại nhân hẳn là tại trong phòng của nàng. Mang ta đi. Cái này. Nữ kỵ sĩ có chút do dự. Đoàn trưởng đại nhân nói qua, không có nàng cho phép bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy nàng. Lâm Thanh từ trong ngực móc ra thanh đại kiếm kia, ở trước mặt các nàng lung lay. Ta có việc gấp muốn gặp nàng. Nhìn thấy thanh kiếm kia, nữ kỵ sĩ nhóm biểu lộ cũng thay đổi. Các nàng nhận ra kia là đoàn trưởng bội kiếm. Mời đi theo ta. Lâm Thanh đi theo nữ kỵ sĩ xuyên qua sân huấn luyện, đi vào kiến trúc chủ đạo. Kiến trúc nội bộ so bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn được nhiều, treo trên tường các loại vũ khí cùng khôi giáp, hành lang hai bên là từng gian gian phòng. Nữ kỵ sĩ mang theo hắn lên lầu 2, tại cuối hành lang trước một cánh cửa dừng lại. Đoàn trưởng đại nhân liền tại bên trong. Nàng nói xong, quay người rời đi. Lâm Thanh đứng ở trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Tiến đến. Một cái trầm thấp giọng nữ từ bên trong cửa truyền đến. Lâm Thanh đẩy cửa ra, đi vào. Gian phòng rất lớn, bố trí được ngắn gọn mà chỉnh tề. Dựa vào tường trên giá sách bày đầy các loại thư tịch, bên cửa sổ đặt vào một tủ sách, chất trên bàn lấy một chút văn kiện. Agatha đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía cổng. Nàng mặc một thân màu xanh đậm váy dài, bên hông buộc lấy màu bạc ngai lưng, tóc dài rối tung trên vai. Ánh nắng xuyên thấu qua rộng rãi váy dài lúc, từ phía sau lưng nhìn Agatha cực độ khoa trương hổ lô hình dáng người nhìn một cái không sót gì. Lâm Thanh ở trong lòng thầm nghĩ, về sau con của bọn hắn khẳng định đói không đến, có thể ăn trắng trắng mập mập. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Agatha xoay người lại. Tay của nàng nhẹ nhàng nuốt ve bụng dưới, nơi đó đã có một cái không quá rõ ràng nô lên. Edlin, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta. Agatha nói tới một nửa liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của nàng từ ôn hòa trong nháy mắt bên trong trở nên vô cùng băng lãnh. Lâm Thanh biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn xem Agatha tấm kia lãnh lược băng sương mặt, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Bầu không khí đọc lại mấy giây. Lâm Thanh vội ho một tiếng, từ trong ba lô bên trong lấy ra cái kia thanh sử thi cấp đại kiếm. Cái kia. Agatha đoàn trưởng, ta đến trả kiếm của ngươi. Hắn giơ kiếm, lúng túng đưa tới. Agatha mặt không thay đổi tiếp nhận kiếm, ngón tay thon dài nắm chặt chuôi kiếm, động tác lãnh đạm giống tại tiếp một kiện phổ thông công cụ. Nàng dương mắt, màu băng lam trong con mắt không có nửa điểm nhiệt độ. Ngươi có thể lăn. Lâm Thanh sửng sốt một chút. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng nhìn xem Agatha tấm kia mặt lạnh lùng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào Agatha trên bụng. Không biết có phải hay không là trong bụng hải tử phát dục phá lệ tốt duyên cớ. Nơi đó hở ra độ cong so với hắn trong tưởng tượng muốn rõ ràng được nhiều. Con của chúng ta còn tốt chứ? Lâm Thanh gãi đầu một cái, ý đồ hòa hoãn không khí, trong khoảng thời gian này có hay không lịch ngợm. Vừa dứt lời, Agatha biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Cặp kia màu băng lam trong mắt lóe ra một vòng phẫn nộ, ngay sau đó Agatha không biết sử dụng kỹ năng gì, một cỗ vô hình áp lực từ trên người nàng bạo phát đi ra. Lâm Thanh chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên đè ép một ngọn núi. Ầm. Cả người hắn trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, phía sau lưng nặng nề màn đện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái quỷ gì? Lâm Thanh cắn răng muốn đứng lên, nhưng này cô áp lực quá mức kinh khủng, thân thể của hắn căn bản không thể động đậy. Một giây sau, một con trắng non bắp đùi thon dài xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Agatha đi đến trước mặt hắn, nâng lên như ngọc mang đồng dạng bàn chân, từ trên cao nhìn xuống giẫm tại hắn trên ngực. Cái tư thế này, Lâm Thanh trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi tự mình giẫm lên lễ lệ nạ hình tượng, cơ hồ là giống nhau như lúc. Ngươi còn dám hỏi hài tử của ta có được hay không? Nàng cúi đầu nhìn xem bị tự mình giẫm tại dưới chân nam nhân, ngực kịch liệt chập trùng. Ngươi biết ta mấy ngày nay là thế nào qua sao? Ta coi là chỉ là bình thường mang thai. Agatha thanh âm bắt đầu run rẩy, trong mắt thậm chí nổi lên lệ quang. Kết quả mới mấy ngày thời gian, bụng của ta liền biến thành dạng này. Tay của nàng đặt tại tự mình hở ra trên bụng, hốc mắt vì vì phím hồng. Ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hay sao? Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, ta không biết trong bụng ta cái này đến cùng là bình thường hay nhi, vẫn là cái gì ác ma hạt giống. Chương 154, thuyết phục Agatha chương 154, thuyết phục Agatha Lâm Thanh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch Agatha vì sao lại tức giận như vậy. Bộ lạc của bọn hắn quang hoàn khai chi tán diệp dẫn đến hắn hậu đại mang thai chu kỳ vốn là so với người bình thường muốn ngắn đến nhiều. Người bình thường có thể muốn mấy tháng mới có thể xuất hiện biến hóa rõ ràng, nhưng cùng hắn kết hợp có lẽ mấy ngày liền sẽ có rõ ràng phản ứng. Huống chi, Agatha căn bản không biết thân phận chân thật của hắn. Ở trong mắt nàng, chính mình là một cái đột nhiên xuất hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa nam nhân xa lạ. Loại này không biết, đối với một cái nắm trong tay toàn bộ kỵ sĩ đoàn, quen thuộc đem hết thể nắm trong tay cường giả cấp 9 tới nói, bản thân liền là một loại tra tấn. Thân thể mất khống chế, trong bụng sinh mệnh quỷ dị trưởng thành, đây hết thảy đều hóa thành nguyên thủy nhất sợ hãi, ngày đêm gặm nuốt lấy lòng của nàng. Lâm Thanh trong đầu hồi tưởng lại lúc trước hai người xảy ra bất chấp chẳng cảnh. Cho dù là tại loại này tình huống phía dưới, cho dù đã mất đi nữ nhân quý báu nhất đồ vật, nàng vẫn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngược lại tỉnh táo đem bội kiếm của mình làm tín vật giao cho hắn. Cái này đủ để chứng minh, Agatha bản chất là một cái tuyệt đối giảng đạo lý người. Nếu là cái giảng đạo lý người, vậy mình nhất định liền có thể thuyết phục nàng. Agatha, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Thanh giãy giụa lấy mở miệng, đó là Agatha cặp kia tràn ngập hoài nghi cùng thống khổ ánh mắt, hắn từ bỏ chống cự mặc cho cố lực lượng kia đem tự mình áp chế. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác êm ái, giữ nàng lại giẫm tại bộ ngực mình bàn chân kia mắt cá chân. Agatha thân thể run lên, vô ý thức nghĩ rút về, lại bị hắn vững vàng nắm chặt. Agatha, kỳ thật ta là. Sau một tiếng, bên trong căn phòng bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Trong không khí tràn ngập một tia như có như không ngọt ngào khí tức, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng địa chiếu vào, đem phủ động bụi bặm nhuộm thành kim sắc. Agatha đưa lưng về phía giường, sắc mặt phi hồng, tay thuận bận điệu chân loạn đem món kiêm màu xanh đậm váy dài một lần nữa xuyên về trên thân. Động tác của nàng có chút bối rối, phản phất sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi. Mà ở sau lưng nàng, Lâm Thanh nhàn nhã ngồi dựa vào đầu giường, trên mặt mang một vòng hài lòng mỉm cười. Hắn đưa tay, vượt qua xốc xếp đệm chăn, êm ái vuốt ve Agatha cái kia đã vị vị hở ra bụng dưới. Cách một tầng mềm mại vải vóc, hắn có thể cảm nhận được nơi đó ấm áp cùng sinh mệnh lực. Agatha, ngươi có biết hay không, con của chúng ta nghề nghiệp là đoạn tội kỵ sĩ. Thanh âm của hắn mang theo ý cười, ôn hòa mà chắc chắn. Về sau nàng nhất định cũng có thể giống như ngươi, trở thành một tên xuất sắc, không, là so ngươi xuất sắc hơn nữ kỵ sĩ. Lâm Thanh nhìn chăm chú Agatha run nhẹ nhẹ bóng lưng. Lần trước ngoài ý muốn giao lưu, để hắn trong lúc vô tình phát hiện vị này cường đại nữ kỵ sĩ đoàn trưởng được điểm. Một khi cầm chắc lấy cái điểm kia, nàng cái kia thân là cường giả cấp 9 lực lượng cùng ý chí liền sẽ sụp đổ, phản phất khí lực toàn thân đều bị rút khô. Chỉ có ngay tại lúc này, nàng mới có thể dỡ xuống tất cả phòng bị cùng băng lãnh, để hắn có thể chân chính, nghiêm túc, đem hết thể ngọn nguồn nói rõ. Tại vừa rồi cái kia một phen phát ra từ phế phủ giải thích về sau, Agatha cũng rốt cục triệt để tha thứ hắn. Lâm Thanh phát hiện, vị này ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng, tại nàng cái kia cường đại, lãnh gốc, bất cận nhân tình nữ chiến sĩ bề ngoài phía dưới, ẩn tàng tuyệt đối là một viên hiển thê lương mâu trái tim. Đoàn tội kỵ sĩ. Nghe được cái này xa lạ chức nghiệp danh tử, Agatha chỉnh lý quần áo tay bỗng nhiên một trận. Nàng chậm rãi xoay người, trên mặt đỏ ửng chưa rút đi, cặp kia màu băng lam đôi mắt bên trong cũng đã viết đầy nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin vui sướng. Đoàn đội kỵ sĩ thế nhưng là kỵ sĩ cái này biến chủng chức nghiệp bên trong cường đại nhất một loại, đây là cùng lòng kỵ sĩ, thanh kỵ sĩ nổi danh tam đại đỉnh cấp kỵ sĩ chức nghiệp. Không nghĩ tới, con của mình lại chính là một trong số đó đoàn đội kỵ sĩ. Agatha trong ánh mắt cũng không có hoài nghi, bởi vì Lâm Thanh đã vừa mới đem bộ lạc quan hoàn cùng lai lịch của bọn hắn tất cả đều nói cho nàng. Đúng lúc này, Agatha đột nhiên nhớ tới, tại vừa mới thời điểm Lâm Thanh nói một chuyện khác, đúng rồi, ngươi nói cho tản kỵ sĩ đoàn chuẩn bị tiến công bộ lạc của ngươi. Khi nhìn đến Lâm Thanh gật đầu về sau, Agatha trong mắt cái kia bôi cừu hận lần nữa tràn vào trong lòng. Lúc trước chính là cho tản kỵ sĩ đoàn xuất thủ, làm hại tự mình chết nhiều như vậy thân muội, liền ngay cả nàng cũng thân chúng bị độc, kém một chút liền bị những cái kia xuất sinh làm bẩn. Giờ phút này, chính là nàng tốt nhất báo thủ cơ hội. Huống chi, lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh ánh mắt lúc, Agatha ánh mắt bên trong đã mang theo một vòng nhu tình. Kỳ thật lúc trước nàng quyết định đem bội kiếm của mình cho Lâm Thanh xem như tín vật thời điểm, trong lòng liền đã tiếp nạp Lâm Thanh, chỉ là trên miệng còn không nguyện ý thừa nhận thôi. Giờ phút này, mặc kệ là thân thể của nàng, tâm lý vẫn là ngoài miệng, đều đã triệt để thừa nhận Lâm Thanh tồn tại. Lâm Thanh bộ lạc căn nguy, chính là hắn cái này ngân kiếm kỵ sĩ đoàn trưởng an nguy. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Nàng đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lâm Thanh từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại một chút cổ áo. Càng nhanh càng tốt. Cho tàn kỵ sĩ đoàn bên kia không biết lúc nào sẽ động thủ, chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Được. Agatha gật đầu, ta cái này triệu tập kỵ sĩ đoàn hoạch tâm thành viên, thương nghị cụ thể kế hoạch tác chiến. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Agatha, ta tiến đến. Một cái ôn nhu giọng nữ dễ nghe vang lên, ngay sau đó cửa liền bị người từ bên ngoài thôi động. Nghe được thanh âm này, Agatha sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ai hệ nạ? Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ai hệ nạ là nàng tốt nhất tỉ muội, cũng là nàng người tín nhiệm nhất. Trước mấy ngày nàng phát hiện bụng của mình lấy quỷ dị tốc độ biến lớn, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, cho là mình bụng mang cái gì ác ma hạt giống. Thế là nàng vụng trộm tìm tới Ai Hệ Nạ, để nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp khu ma. Ai Hệ Nạ lúc ấy nói muốn đi tìm một chút đặc thù vật liệu, hôm nay hẳn là đến cho nàng khu ma. Nhưng bây giờ, Agatha ánh mắt tại Lâm Thanh cùng mình vì hở ra bụng dưới ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Nếu để cho Hệ Nạ nhìn thấy Lâm Thanh ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ hỏi đông hỏi tây. Đến lúc đó làm như thế nào giải thích? Nói đây là hài tử phụ thân. Cái kia Hệ Nạ khẳng định sẽ truy vấn vì cái gì trước đó không nói, tại sao muốn để nàng đi tìm khu ma vật liệu. Nói đây là tới nói chuyện hợp tác. Có thể trong phòng mùi vị này, trên giường xốc xếp đệm chăn, còn có trên mặt mình chưa cởi đỏ ửng. Thấy thế nào đều không giống như là đang nói chính sự. Mau tránh. Agatha hạ giọng, gấp rút nói. Lâm Thanh lập tức từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt trong phòng nhanh chóng liếc nhìn. Tủ quần áo. Quá rõ ràng. Gầm giường. Không gian quá nhỏ. Màn cửa đằng sau. Một mắt liền có thể xem thấu. Tránh đây. Lâm Thanh không biết tình huống như thế nào, còn tưởng rằng là nguy hiểm gì nhân vật tới, vội vàng lo lắng hỏi. Chốt cửa chuyển động thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Ai Hệ Nạ lập tức liền muốn đẩy cửa tiến đến. Agatha cắn răng, một phát bắt được Lâm Thanh cổ tay, đem hắn kéo đến trước mặt mình. Chỉ có thể dạng này. Nàng nâng lên đầu kia màu xanh đậm váy dài, lộ ra bên trong trắng non hai chân phong dài. Ngươi. Lâm Thanh trừng to mắt. Đừng nói nhảm. Mau vào.